Chương 158. Động thủ. Chương 158. Động thủ. Giang Hàn bọn người cưỡi chiến thuyền so trước đó nhỏ ít nhất gấp 3, chia làm trên dưới 2 tầng, đám người tự nhiên là có thể ở tại tầng thứ nhất, mà lại trong một cái phòng 20 người. Giang Hàn bọn người tiến vào buồng nhỏ trên tàu, hắn cùng Khương Lãng Kỳ băng trước tiên vụ trộm cảm ứng. Bọn hắn phát hiện trong khoang thuyền đại bộ phận đều là huyền vũ cảnh, sơn hải cảnh chỉ có 3 cái, mà lại đều là thấp nặng sau có chút giải sầu đương nhiên, Giang Hàn cùng Khương Lãng tu luyện liễm tức thuật, trong khoang thuyền khách nhân khác khả năng đồng dạng tu luyện qua. Chẳng qua nếu như là luân hồi cảnh cường giả, hiển nhiên sẽ không cùng các nàng cùng một chỗ chen tại như thế tiểu nhân trong khoang thuyền, luân hồi cảnh cường giả muốn kiếm huyền thạch sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, đám người vây tụ tại một cái góc, cũng không nói chuyện chờ chiến thuyền phá không mà đi về sau, các nàng bắt đầu thay phiên tu luyện, mỗi lần 2 người đề phòng, còn lại 4 người bế quan. Trên chiến thuyền này hẳn là có thiên nhân cảnh hoặc phá hư cảnh cường giả, trên đường tao ngộ trong biển hoặc không trung yêu thú tập kích, tọa trấn cường giả sẽ ra tay. Còn lại sự tình, trấn giữ cường giả liền sẽ không quản, ngươi tại trên chiến thuyền khai chiến đều được. Đương nhiên là có một cái tiền đề, ngươi nhất định phải có đầy đủ huyền thạch bồi thường chiến thuyền tổn hại, bằng không đợi ngươi chính là tử vong. Tiến lên mấy ngày, một đường đều là gió êm sóng lặng, chỉ là tao ngộ một con không trung yêu thú. Yêu thú này xoay một vòng, cảm giác chiến thuyền bên trong nhân loại võ giả không dễ chọc về sau, ngay lập tức bay mất. Giang Hàn bọn người ngoại trừ đi cung bên ngoài, vùng nhỏ trên tàu đại môn một bước không ra, ngoại trừ tu luyện còn là tu luyện. Khương Vô Thương sự tình, để tất cả mọi người rõ ràng một điểm, tại bạo loạn tinh hải cao điệu chết được nhanh. Ngao. Ngày thứ 9, một đạo chấn thiên giống to vang lên, đem trong tu luyện Giang Hàn bọn người đánh thức. Không chỉ là các nàng, toàn bộ vùng nhỏ trên tàu người đều như lâm đại địch, bởi vì cái này cự thú tiếng giống quá kinh khủng, tiếng giống cảm giác rất xa, lại chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Hiu hiu hiu. Đám người trước tiên ra buồng nhỏ trên tàu, hướng nơi xa nhìn lại. Nơi xa hải vực phía dưới nước biển cuộn cuộn, một con cự thú nửa cái đầu nô ra mặt biển, vẹn vẹn nửa cái đầu, lại cảm giác so chiến thuyền còn muốn lớn. Ngũ giác thanh lân dao. Một đạo quát khẽ tiếng vang lên, tiếp lấy chiến thuyền vòng bảo hộ lóe lên biến mất, một thân ảnh như là cỗ sao chổi vạch phá bầu trời, hướng trên mặt biển cự thú phóng đi. Xoẹt. Một đạo kiếm quang sáng lên, xé rách trời cao, tiếp lấy đạo kiếm quang kia hung hăng bổ về phía hải thú. Tại kiếm quang bay đi thời điểm, bốn phía nước biển điên cuồng phun trào, hình thành một cái cự đại vòng xoáy, đem hải thú bao phủ đi vào. Ầm. Một đạo chấn thiên nổ vang, đầy trời đều là huyết nục bay múa, nước biển trong nháy mắt bị nhuộm thành huyết hồng sắc, đạo kiếm quang kia biến mất, một cái bóng đen ngưng hiện, trong tay cầm một viên to lớn yêu đan. Hưu. Bóng đen thân hình lóe lên, nhanh chóng về tới chiến thuyền tầng 2 phía trên, tiếp lấy chiến thuyền lồng ánh sáng một lần nữa ngưng tụ, phá không mà đi. Thật mạnh. Giang Hàn thấy rung động không thôi, ánh mắt nhìn về phía phiêu phù ở trên biển to lớn thi thể, hỏi, vị đại nhân kia là cảnh giới gì? Ít nhất là thiên nhân cảnh đỉnh phong, rất có thể là phá hư cảnh. Khương Lãng thấp giọng giải thích nói, thiên nhân cảnh, thiên nhân hợp nhất, bắt đầu sơ bộ dung nhập đại đạo, có thể ngự không phi hành. Ngươi nhớ kỹ, chỉ cần có thể ngự không phi hành, ít nhất là thiên nhân cảnh. Giang Hàn khẽ hất cằm, chỉ vào trên biển yêu thú thi thể hỏi, yêu thú này đâu? Cái gì cấp bậc? Mới vào ngũ giai. Khương Lãng chỉ vào hải thú bên trên 5 cái cự đại sừng rồng nói ra, ngươi nhìn nó cây thứ 5 sừng rồng vừa mới mọc ra không bao lâu, đại biểu vừa mới vào ngũ giai. Yêu thú này nếu như không ngừng trưởng thành xuống dưới, cuối cùng có thể mọc ra 7 cái sừng rồng, biến thành yêu thú cấp 7. Ê! Giang Hàn nội tâm khẽ động hỏi, yêu thú trên cơ bản đều có thể trưởng thành sao? Giang Hàn chiến thú giới bên trong có 2 con yêu thú, một con tiểu hồ ly, một con toan nghê thú, tiểu hồ ly cái gì đều không ăn, chỉ ăn huyền tinh, có phải hay không đại biểu tại luyện hóa huyền tinh bên trong năng lượng trưởng thành? Ừm. Khương Lãng gật đầu nói, yêu thú trời sinh sẽ bản thân tu luyện trưởng thành, bất quá tốc độ phát triển nhanh chậm không đồng nhất, trưởng thành hạn mức cao nhất cũng khác biệt. Thì như, toan nghê thú, trong lịch sử mạnh nhất toan nghê thú cũng liền lục giai, mà lại muốn trưởng thành đến lục giai cần tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo. Khương Lãng đây là cố ý nói cho Giang Hàn nghe, ý tứ để hắn không nên động tâm tư đem toan nghê thú tăng lên, được không bù mất. Phu cận hành lang bên trên bong tàu bên trên đều tụ mãn người, đều đang nghị luận vừa rồi đại chiến. Rất nhiều người nhiệt huyết phun trào, nội tâm bành trướng, còn có một số người thao thao bất tuyệt khoe khoang kiến thức, cho phụ cận người giảng thuật vừa rồi một kiếm kia chi uy, yêu thú kia mạnh. Giang Hàn bọn người lần nữa nhìn một hồi, nhao nhao về buồng nhỏ trên tàu, tiếp tục bế quan tu luyện đi. Phi tiên đảo có 2 tháng, Giang Hàn chuẩn bị trong 2 tháng này cấu trúc tầng thứ 9 huyền vũ thần đàn, đạt tới huyền vũ cảnh cửu trọng. Nếu như có thể xung kích một chút sơn hải cảnh, mở rộng sơn hải bí tàng, vậy liền hoàn mỹ. Tạ Y nhìn một trận đại chiến chấn động thế gian, hình như có sở ngộ, cái thứ nhất trở về ngồi tại nơi hẻo lánh liền bắt đầu bế quan. Nàng đã sớm đạt tới huyền vũ cảnh cửu trọng, còn kém mở rộng sơn hải bí tàng, nhưng cái này mở rộng bí tàng cũng không phải khắc khổ tu luyện là được rồi, cần thời cơ, cần càng ngộ, còn cần vật khí. Đáng tiếc a. Tại một cái khác vùng nhỏ trên tàu Ngưu Đầu Mã Diện, gặp Giang Hàn bọn người trở về, 2 người có chút tiếc nuối thở dài. Nếu như vừa rồi yêu thú tập kích chiến thuyền, tất cả mọi người bị ép rời đi chiến thuyền, bọn hắn liền có cực kỳ tốt cơ hội xuất thủ. Chỉ cần rời đi chiến thuyền, tùy tiện có thể giết trên chiến thuyền vài trăm người, đến lúc đó sẽ rất hỗn loạn. Bọn hắn đánh lén, có năm chắc trong nháy mắt miểu sát Giang Hàn. Phía sau mấy ngày phong ba không ngừng, đi ngang qua một cái đảo nhỏ lúc, ở trên đảo một đám cường nhân cưỡi mấy chiếc chiến thuyền lên không, tựa hồ nghĩ chặn giết. Nhưng nhìn thấy trên chiến thuyền tiêu ký về sau, lập tức khống chế chiến thuyền bay xuống. Chúa tể cấp thế lực chiến thuyền, bọn hắn cũng không dám trêu chọc. Chiến thuyền còn tao ngộ rất nhiều yêu thú, có một con to lớn phi hành yêu thú tập kích chiến thuyền vòng bảo hộ. Chẳng biết tại sao trên chiến thuyền cường giả không có xuất thủ, bất quá yêu thú này công kích 2 lần, quay đầu bay mất, đem Giang Hàn bọn người dọa đến quá sức. Hữu kinh vô hiểm vượt qua hơn 20 ngày, Giang Hàn tầng thứ 9 thần đàn cấu trúc một phần nhỏ. Tại thứ 2 13 ngày, ngoài ý muốn rốt cục phát sinh. Ầm 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 ầm. Phía trước truyền đến tiếng nổ kinh động đến tất cả mọi người, một đạo kinh khủng khí tức ngột ngạt từ tiền phương truyền đến, đem trên chiến thuyền tất cả mọi người dọa cho đến sắc mặt đại biến. Giang Hàn bọn người trước tiên xông ra buồng nhỏ trên tàu, hướng nơi xa nhìn lại, nhìn thoáng qua trong mọi người tâm cực kỳ chấn động. Nơi xa hai cường giả ngay tại giữa không trung chém giết, hai người tốc độ quá nhanh, căn bản thấy không rõ thân ảnh, chỉ gặp hai đạo tàn ảnh không ngừng hiện lên chân trời. Vô số kiếm khí đao khí bắn ra, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo nhỏ bé vết rách, không gian chấn động, phía dưới nước biển cuộn cuộn, tràn ngập sát cơ phương viên mấy trăm dặm bầu trời. Tất cả mọi người, bỏ thuyền. Trên lầu 2 truyền đến một tiếng bạo tiếng giống, tiếp lấy chiến thuyền lồng ánh sáng biến mất, trên lầu 2 từng đạo bóng người hướng bốn phương tám hướng chạy trốn mà đi. Trốn. Giang Hàn nhìn thấy nơi xa một tia sáng hướng bên này phong tới, đưa tay phân biệt kéo lên sững sờ Tả Y Y cùng Hùng Thanh Thanh, trực tiếp hướng xuống mặt biển cả nhảy xuống. Đi. Khương Lãng lôi kéo một mặt mơ hồ như mãnh nhảy xuống, Kỳ Băng phản ứng rất nhanh, cùng Giang Hàn không sai biệt lắm thời gian bay vọt mà xuống. Oeng. Tại mọi người vừa mới nhảy xuống chiến thuyền hai hơi thời gian, cái kia đạo ánh sáng đánh trúng chiến thuyền trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Không kịp đào tẩu mười mấy người bị chém vỡ, đầy trời huyết nhục huy sái, mùi máu tươi tràn ngập khắp nơi. Động thủ. Nưu Đầu cùng Mã Diện khoảng cách Giang Hàn bọn người không xa, hai người lẫn nhau, trong mắt sát cơ tăng vọt. Hai người tại rơi vào trên biển về sau, thân thể đằng không mà lên, như hai thanh mũi tên nhọn hướng Giang Hàn bay lượn mà đi. Chương 159. Phiền phức lớn rồi. Chương 159. Phiền phức lớn rồi. Nưu Đầu cùng Mã Diện không hổ là chuyên nghiệp thích khách, hai người lựa chọn thời cơ phi thường tốt. Giang Hàn mang theo Tả Y Y cùng Hùng Thanh Thanh vừa mới nhảy xuống trong biển, ba người đều ra phủ trên đỉnh chiến thuyền nổ tung dọa sợ, giờ phút này đều nhìn qua giữa không trung tràng cảnh trợn mắt hốt mồm. Nưu Đầu cùng Mã Diện bản thân khoảng cách Giang Hàn chỉ có mấy trượng xa, điểm ấy khoảng cách chớp mắt là tới. Hai người đều vận dụng thần thông, một người còn vận dụng là thủy hệ thần thông, Giang Hàn dưới mặt đất nước biển phun trào, đem hắn thân thể cho cuốn vào giữa không trung, thân thể bị nước biển hóa thành dao long cho cuốn lấy. Một người khác thì thả ra một cái hắc ám hệ thần thông, Giang Hàn cảm giác trong nháy mắt mắt tối sầm lại, cái gì đều nhìn không thấy. Một võ giả, chỉ có huyền đũ cảnh bắt trọng, đối mặt hai cái sơn hải cảnh thất trọng sát thủ ám sát. Sự chú ý của hắn còn bị nơi khác hấp dẫn, đột nhiên thân thể bị cuốn vào giữa không trung, tầm mắt trở nên một mảnh đen kịt, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ quá sợ hãi, không biết làm sao. Giang Hàn nội tâm kinh hãi, có chút bối rối. Bất quá hơn một năm nay tới nhiều lần huyết chiến, để hắn so Tả Y Y Kỳ Băng đám người kinh nghiệm thực chiến mạnh hơn nhiều. Hắn vẹn vẹn trần chờ nửa hơi thời gian, liền cái gì đều không quan tâm, thả ra thần thông long âm. Lựa chọn của hắn không nhiều, phóng thích toan nghê thú đi ra ngoài là lựa chọn tốt nhất, nhưng toan nghê thú ra cần thời gian, mà lại vừa ra tới, toan nghê thú không nhất định có thể phản ứng qua được tới. Mặt khác hắn còn có thể vận dụng Khương Lãng cho hắn thiên giai phòng ngự thần phù, vấn đề là lấy ra cùng thôi động thần phù cần thời gian. Di hình hoán ảnh chuyển di là cái biện pháp, chỉ là thân thể của hắn giờ phút này bị nước biển cuốn lấy, hắn có thể hay không rời đi là cái vấn đề. Cho nên hắn lựa chọn đem cái mạng nhỏ của mình ký thác trên Long Ngâm Thần Thông, hắn luyện hóa không ít linh hồn bổ dưỡng đan dược, cảm giác linh thể tăng cường không ít. Long Ngâm Thần Thông uy lực phải chăng tăng cường? Có thể hay không ảnh hưởng hai cái này địch nhân, hắn không biết, hắn chỉ có thể đánh cược một lần. Mắt. Giang Hàn một tiếng này gào thét kinh thiên động địa, đem phụ cận vài trăm người đều dọa sợ, còn tưởng rằng đáy biển xông ra một con cự thú. Nưu Đầu cùng Mã Diện đã đến Giang Hàn bên người, hai người một người cầm một cây truy thủ, một người cầm trường kiếm, phân biệt hướng Giang Hàn phía sau lưng cùng cổ đâm tới đột chim mà đến kỳ biến, bên cạnh Tả Y Y cùng Hùng Thanh Thanh đều không có kịp phản ứng. Kỳ Băng trên thân hàn khí tràn ngập, Khương Lãng trong tay xuất hiện một trương thần phù, nhưng các nàng rõ ràng không kịp cứu viện. TT. Giang Hàn một tiếng này giống to, để Nưu Đầu cùng Mã Diện thân thể cứng đờ, màng nhĩ vỡ ra, có chút hoa mắt vắng đầu. Hai người công kích là dừng trì trệ, bất quá vẹn vẹn dừng lại một hơi thời gian, hai người đỏ hồng mắt bạo giống một tiếng, trường kiếm cùng chùy thủ tiếp tục hướng Giang Hàn đâm tới. Chính là cái này một hơi thời gian, cứu được Giang Hàn mệnh. Cách đó không xa Khương Lãng đồng dạng hoa mắt vắng đầu, nhưng hắn thần phù cũng đã đánh ra. Một đạo lưu quang bay vụt mà đến, đánh trúng vào Giang Hàn, Giang Hàn bên ngoài cơ thể một quang cháo ngưng hiện. Ầm. Nưu Đầu cùng Mã Diện công kích đều đánh vào lồng ánh sáng phía trên, lồng ánh sáng có chút rung động, cũng không có vỡ vụn. Hai người liếc nhau, trong mắt xuất hiện vẻ tức giận, đúng là thiên giai phòng ngự thần phù. Cái này lồng ánh sáng ít nhất có thể gánh vác hai người gần trăm lần công kích. Giang Hàn, thả toan nghe thú. Khương Lãng tiếng giống to vang lên, trong tay hắn xuất hiện lần nữa một viên thần phù, hóa thành một con lửa thú, hướng Mã Diện quét sạch mà đi. Ông. Giang Hàn trong tay chiến thú giới sáng lên, toan nghe thú trống rông xuất hiện, vừa ra tới nó gào thét một tiếng, đối Nưu Đầu há mồm chính là một ngụm hỏa diễm. Ào ào. Toan nghe thú phía trước nước biển cuộn lên. Sóng biển ngưng tụ một mặt tường nước ngăn tại toan nghê thú phía trước. Toan nghê thú hỏa diễm đánh trúng vào tường nước, hơi nước lập tức cuồn cuộn mà lên, che khuất bầu trời. Trốn. Bốn phía võ giả cũng mặc kệ Giang Hàn đám người chiến đấu, rất nhiều người lướt sóng mà đi, có người chui vào đáy biển, có người lấy ra một chiếc thuyền nhỏ, vài trăm người chạy tứ tán. Bầu trời chiến đấu không có đình chỉ, thỉnh thoảng có kiếm khí đao khí đánh xuống, mặt biển đều bị xé nứt ra một đạo to lớn khe rãnh. Khí tức kinh khủng tràn ngập khắp nơi, khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Hàn băng lĩnh vực. Kỳ Băng độc thủ, nàng nhanh chóng hướng về đi qua, thả ra hàn băng lĩnh vực thần thông. Vô số hàn khí từ trong cơ thể nàng tuôn ra, bốn phía nhiệt độ lập tức giảm xuống không ít, mặt biển đều nhanh nhanh kết băng. Cái này, Mã Diện vừa mới đem Khương Lãng thả ra lửa thú đánh tan, đột nhiên cảm giác một đạo hàn lưu vào tới, toàn thân trở nên cứng ngắc, tốc độ suy giảm. Hắn nhìn một cái trên bầu trời kinh khủng chiến đấu, cắn răng nói ra, "Nưu Đầu, đi." Sát thủ làm việc bình thường đều là một kích chí mạng, nếu như không thể đắc thủ, bọn hắn chọn lập tức bỏ chạy, tìm kiếm còn lại phù hợp cơ hội lại tiến công. Phía trên có hai cái siêu cấp cường giả tại khai chiến, nếu là không cẩn thận bị phía trên kiếm khí đao khí đánh trúng, bọn hắn sẽ trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Trọng yếu nhất chính là Giang Hàn trên người có thiên giai thần phù hình thành quan vẫn, thời gian ngắn không cách nào đánh giết. Kỳ Băng thả ra quỷ dị thần thông, cộng thêm Khương Lãng lại lấy ra hai tấm thiên giai thần phù. Hai người không dám tiếp tục dây dưa tiếp, bọn hắn không phải sợ bị Giang Hàn bọn người đánh giết, chủ yếu vẫn là sợ hãi bị phía trên siêu cấp cường giả công kích dư ba đánh trúng, đến lúc đó liền chết được rất oan uổng. Đi. Nhu đầu một tay múa, nước biển ngưng tụ ra một bàn tay cực kỳ lớn, đem hắn cùng Mã Diện cho nắm lên, nhanh chóng kéo vào đáy biển. Nước biển tại hai người bên ngoài cơ thể hình thành một cái quan thuẫn, hai người cấp tốc hướng đáy biển phóng đi. Chúng ta cũng rút lui. Giang Hàn không có truy sát, hắn không có thủy hệ thần thông, cũng không dám xuống biển ngọn nguồn đi. Khương Lãng nhẫn không gian sáng lên, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện, hắn bay vọt lên thuyền nhỏ. Giang Hàn thu hồi toan nghe thú, lôi kéo bị hắn long ngâm thần thông chấn thương Hùng Thanh Thanh bay vọt lên thuyền nhỏ. Lưu Minh uống vào mấy ngụm nước biển, bị Kỳ Băng bắt lấy bả vai mang tới thuyền nhỏ, tả y y y lung la lung lay đến leo lên. Khương Lãng thôi động thuyền nhỏ, nhanh chóng hướng mặt phía bắc lái rời. Thuyền nhỏ tốc độ cũng tạm được, nhưng so sánh Huyền Vũ cựu trọng võ giả tốc độ cao nhất bốn đầu, nhưng cùng chiến thuyền so sánh liền chậm nhiều lắm, đám người lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua bốn phía, trong tay đều cầm binh khí, tùy thời có thể lấy ứng phó đến từ đáy biển tập kích, đồng thời các nàng còn muốn chú ý phía trên, vạn nhất có một đạo kiếm khí bay tới, các nàng sợ là đều muốn bị chém thành mảnh vỡ. Các nàng vận khí không tệ, phía trên hai cái siêu cấp cường giả càng đánh càng xa, không có kiếm khí hướng bên này bay tới đáy biển hai cái gai khách không có đuổi theo, các nàng thành công thoát đi chiến trường. Sáu người đều không nói gì, vẫn khẩn trương như cũ chú ý bốn phía. Trước đó cơi chiến thuyền nổ tung, thương hội võ giả đều chạy, hiển nhiên bọn hắn không có khả năng lại có cơ hội ngồi thoải mái chiến thuyền. Các nàng chỉ có thể dựa vào mình ở trên biển phiêu bạt, tiến về xa xôi phi tiên đảo ở trên biển cưỡi thuyền nhỏ tiến lên, các nàng tùy thời đều có thể tao ngộ hải thú tập kích, hoặc là tao ngộ khác võ giả tập kích. Không nói cái khác, vừa rồi kia hai cái sát thủ tập kích, đều để các nàng cảm giác không hiểu đấu. Giang Hàn ánh mắt nhìn về phía Khương Lãng, trong mắt chứa sát cơ hỏi, "Hợp Hoan tông người?" "Không biết." Khương Lãng sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt của hắn bốn phía liếc nhìn, ngưng âm thanh nói ra, "Mặc kệ là cái gì tông, chúng ta lần này cũng phiền phức lớn." Chương 160, nhất định phải làm rơi. Chương 160, nhất định phải làm rơi. Giang Hàn đồng dạng cảm thấy khó giải quyết, chủ yếu nhất là đám người không có thủy hệ thần thông, cái này rất nhức cả trứng. Tại cái này vô biên vô tận trên đại dương bao la, có được thủy hệ thần thông võ giả trời sinh muốn chiếm rất đại tiện nghi. Các nàng một khi rơi vào trong nước, sức chiến đấu sẽ giảm bớt đi nhiều, rất dễ dàng bị ám sát. Hải vực phía dưới có vô tận hải yêu thú, ai biết lúc nào sẽ toát ra một con tứ giai ngũ giai yêu thú. Bọn hắn mới đi 20 ngày, còn có 40 ngày lộ trình, như thế nào an toàn đến phi thiên đảo? Tạ Y Y Kỳ Băng bọn người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đám người ngược lại là không có hối hận loại hình, chỉ là sắc mặt nghiêm trọng, thần sắc kiềm chế, không có biện pháp. Khương Lãng khe khẽ thở dài, từ nhận không gian bên trong lấy ra một mặt màu trắng cờ xí. Cái này cờ xí vừa ra tới đám người cũng cảm giác được bất phàm, phía trên có lít nha lít nhít đồ văn, còn có cổ pháp giàn mua khí tức, rõ ràng là một kiện dị bảo. Giang Hàn, Kỳ Băng, Tạ Y Y Y, các ngươi thay phiên thôi động thuyền nhỏ tiến lên. Khương Lãng chỉ thuyền nhỏ phía sau một viên màu trắng tinh hạch, nói ra, ta muốn khống chế U Linh cờ, đây là thiên giai huyền khí, mà lại tiêu hao phi thường lớn, ta chỉ có thể thôi động một canh giờ. Các ngươi nhất định phải toàn lực quán chú huyền lực, để thuyền nhỏ tốc độ đạt tới nhanh nhất. Tốt. Giang Hàn ba người không biết Khương Lãng muốn làm cái gì, đều nhẹ gật đầu. Kỳ Băng đầu tiên đi tới thuyền nhỏ phân đuôi, duỗi ra một con tuyết trắng ngọc thủ che ở tinh thạch bên trên. Ông. Khương Lãng bắt đầu thôi động màu trắng cờ xí, cái này cờ xí lớn lên theo gió, mà lại dần dần biến lớn biến trong suốt. Khương Lãng vung lên, cái này cờ xí tựa như một giường to lớn chăn mền, đem thuyền nhỏ bao trùm đi vào. Vô cùng kỳ dị sự tình phát sinh. Thuyền nhỏ thế mà hư không tiêu thất tại trên mặt biển, trên mặt biển gợn nước vẫn còn đang chấn động, từ bốn phương tám hướng xem ra, tựa như đáy biển có một con cự thú tại tới trước, khiên động gợn nước đang cuộn trào. Giang Hàn bọn người ở tại trên thuyền nhỏ lại là không có cảm giác, chẳng qua là cảm thấy trên thuyền nhỏ bao trùm một tầng trong suốt lồng ánh sáng bên trên vô số thần văn có chút lấp lánh, nhìn rất quỷ dị. Toàn lực thôi động thuyền nhỏ, đừng có ngừng. Khương Lãng ngồi tại thuyền nhỏ phía trước nhất, giải thích một câu nói, cái này U Linh cờ có thể ẩn thân, ngoại giới là không thấy được. Nhưng gợn nước ba động không cách nào che giấu, cho nên muốn hết tốc độ tiến về phía trước, không thể dừng lại. Ẩn thân. Tạ Y Y thì con ngươi co rụt lại, sau đó trong mắt bước hỏa nói, khó trách trong các nữ đệ tử nói luôn cảm giác có người đang rình coi các nàng tắm rửa, xem ra là thật. Mập mạp chết bầm ngươi khẳng định lợi dụng U Linh cờ ẩn thân rình coi. Ba ba bá. Một đám người ánh mắt quét tới, Kỳ Băng cùng Hùng Thanh Thanh đều ánh mắt bất thiện. Ta không có. Khương Lãng làm sao có thể thừa nhận? Hắn ngự khí mười phần kiên quyết nói ra, bảo vật này là xuất phát trước ta bất tử gia gia cho ta, trước đó ta không có, làm sao có thể đi nhìn trộm? Ta không phải là người như thế. Đám người lẫn nhau đều có chút không tin Khương Lãng. Tạ Y Y hừ hừ nói ra, coi như không có bảo vật này, ngươi khẳng định có ẩn thân phủ, chết biến thái. Đúng rồi. Tạ Y Y nhớ tới cái gì, nói ra, mập mạp chết bẩm, nhà ngươi có tiền như vậy, ngươi trước khi đi vì sao không thuận một chiếc chiến thuyền? Nếu như bây giờ có chiến thuyền, chúng ta liền có thể phi hành trên không trung. Chiến thuyền. Khương Lãng trợn trắng mắt giải thích nói, chiến thuyền cần ta ngũ thuốc lệnh bài mới có thể nhận lấy, ta là vụng trộm chạy đi, làm sao làm được? Mà lại thân phận của ta chỉ có thể cầm nhỏ nhất hình chiến thuyền, tốc độ so cái này thuyền nhỏ không nhanh được bao nhiêu. Phi hành trên không trung mục tiêu quá lớn, kỳ thật nguy hiểm hơn. Tốt. Giang Hàn khoát tay nói ra, đều đừng hàn huyên, đều chú ý quan sát bốn phía, nhất là đáy biển, cẩn thận hai người kia từ đáy biển tập sát chúng ta. Nếu có động tĩnh, băng tỷ ngươi lập tức phóng thích hàn băng lĩnh vực, Tả Y Y Hùng Thanh Thanh Lưu Mạnh ba người các ngươi cùng một chỗ, từng hỗ chiếu ứng. Đám người không nói thêm gì nữa, thuyền nhỏ nhanh chóng tiến lên. Rất nhanh thuyền nhỏ đuổi kịp trước đó chạy trốn một số người, những người kia trông thấy bên này gợn nước ba động mãnh liệt, đều hù dọa, nhao nhao trốn đi thật xa đáy biển. Ngưu Đầu Mã Diện một mực tại đi theo, Ngưu Đầu có được thủy hệ thần thông, ở trong biển như dẫm trên đất bằng. Đây cũng là Kim Tất để Ngưu Đầu cùng Mã Diện cùng một chỗ hành động nguyên nhân. Thuyền nhỏ đột ngột biến mất, gợn nước lại không ngừng ba động, cái này khiến hai trời sinh cẩn thận sát thủ không dám vọng động, chỉ có thể ở đáy biển một mực đi theo. Quan sát một lát, Mã Diện nói ra, các nàng hẳn là có một kiện có thể để cho thuyền nhỏ ẩn hình bảo vật. Ngưu Đầu đôi mắt sáng lên, loại bảo vật này đối với sát thủ tới nói, kia là trọng bảo. Nếu có thể tới tay, về sau chấp hành nhiệm vụ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Trước không đổi. Mã Diện gặp Ngưu Đầu có chút ngao ngoe muốn động, hắn nói ra, trước cùng một đoạn thời gian, loại bảo vật này khẳng định đạt tới thiên giai, coi bọn nàng năng lực không khởi động được bao lâu, chớ nóng vội công kích, vạn nhất là cạm bẫy đâu. Ngưu Đầu khẽ mút cằm, ẩn nhẫn là thân là một cái ưu tú sát thủ cơ bản nhất năng lực. Đừng nói cùng mấy canh giờ, coi như đổi theo 10 ngày nửa tháng, đối với bọn hắn tới nói đều là bình thường. Ngưu Đầu Mã Diện cẩn thận, để Giang Hàn các nàng tránh thoát một kiếp. Nếu như Ngưu Đầu Mã Diện trực tiếp tập kích, không nói toàn quân bị diệt, 6 người chí ít sẽ chết bên trên 1-2 cái. Dù sao hai người là Sơn Hải cao trọng sát thủ, sát phạt chi thuật rất mạnh, Giang Hàn bọn người còn không có thủy hệ thần thông. Sau nửa canh giờ, bên trái đằng trước xuất hiện một cái hòn đảo, đảo này nhìn không lớn, phía trên cây xanh sum suê, cảnh sắc ngược lại là rất đẹp. Giang Hàn cùng Khương Lãng liếc nhau, Khương Lãng chần chờ một phen hỏi, lên đảo. Ừm. Giang Hàn phi thường quả quyết nói ra, lên trước đảo giấu một đoạn thời gian, xác định ám sát chúng ta hai người rời đi sau lại đi. Hai cái này võ giả rất mạnh, còn tinh thông thủy hệ thần thông, Giang Hàn không dám đánh cược hai người đã đi. Bây giờ có thể xuất hiện một cái đảo nhỏ, hắn chắc chắn sẽ không mạo hiểm, trước xác định an toàn lại nói. Thuyền nhỏ cải biến phương hướng, bay thẳng đảo nhỏ, đến bãi cát bên cạnh, Khương Lãng không có thu hồi U Linh cờ, mà là thu hồi thuyền nhỏ, sau đó dùng U Linh cờ bọc lấy đám người hướng bên trong hòn đảo nhỏ đi đến. Quả nhiên là ẩn hình bảo vật. Đáy biển Ngưu Đầu Mã Diện xa xa dò xét, phát hiện mềm mềm trên bờ cát xuất hiện từng dây dấu chân, hai người cười lạnh. Lên đảo liền muốn tránh thoát bọn hắn truy sát. Hòn đảo nhỏ này nhỏ như vậy, có thể giấu đi nơi nào? Thiên giai ẩn hình bảo vật, thôi động phi thường hao phí huyền lực, bọn hắn không tin Khương Lãng có thể một mực thôi động. Hai người tại đáy biển đợi thời gian một nén nhang, lúc này mới cuốn đi đảo nhỏ mặt khác một bên, lặng yên vô tức tiến vào trong đảo. Ông. Hai người chui vào đảo nội xâm lâm về sau, không có tiến lên, Mã Diện thả ra một đám bề ngoài cực giống long mật côn trùng, đám kia côn trùng bốn phía bay múa, tốc độ cực nhanh, chỉ phí hết hai nén nhang thời gian tại trên đảo nhỏ dạo qua một vòng. A. Nhắm mắt ngồi xếp bằng, Mã Diện tại mấy cái côn trùng lần lượt bay trở về sau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nói ra, không có tìm được người, chẳng lẽ kia ẩn hình huyền khí một mực có thể thôi động? Lại tìm một vòng. Ngưu Đầu nói một câu, Mã Diện chỉ có thể nhắm mắt lại tiếp tục cảm ứng, lại đợi hai nén nhang thời gian, Mã Diện mở to mắt. Hắn ánh mắt chớp động nói, vẫn là không tìm được, bất quá, có một cái trong bụi cỏ giống như có một cái địa động, chẳng lẽ chui vào lòng đất rồi? Có người. Ngưu Đầu Mã Diện không tìm được Giang Hàn các nàng, Giang Hàn lại là tìm được hai người. Đảo nhỏ lòng đất mấy chục trượng, Giang Hàn mở mắt, trong con ngươi một mảnh rất lạnh, hắn nói ra, hai người kia quả nhiên đuổi theo tới, ở phía trên dò xét hành tung chúng ta đâu. Hai người này nhất định phải làm rơi, nếu không vào biển, chúng ta sớm muộn muốn chết ở trong tay bọn họ. Chương 161. Cá trong chậu. Chương 161, cá trong chậu. Mặc kệ hai người này là Hợp Hoan Tông cũng tốt, là còn lại thế lực cũng được. Hai người này đã đuổi tới nơi này, vậy khẳng định không giết các nàng sẽ không bỏ qua ở trong biển. Giang Hàn các nàng mười thành chiến lực chỉ có thể dùng ra 6 thành, cho nên không giết hai người, các nàng đem nửa bước khó đi, chỉ có thể bị vây chết tại cái này đảo hoang bên trên. Giang Hàn đám người biểu thị tán đồng, nhưng muốn giết hai cái Sơn Hải cao trọng, cái này cần bàn bạc kỹ hơn. Giang Hàn đã từng giết qua mấy cái Sơn Hải cao trọng, thậm chí Sơn Hải cửu trọng đều giết qua. Nhưng đó là có mãnh hỏa trận, cộng thêm toan nghê thú phối hợp. Hiện tại không có mãnh hỏa trận, chỉ dựa vào toan nghê thú cùng các nàng độ khó liền phi thường lớn. Trong lòng đất, Giang Hàn có được tầm linh thuật, có thể dò xét địch nhân tung tích, đây là rất lớn ưu thế. Chỉ là trong lòng đất toan nghê thú hình thể quá lớn, không tiện di động, đây là một cái vấn đề khác. Giang Hàn rơi vào trầm tư, Thương Lãng bọn người bắt đầu cẩn thận thôi diễn các loại kế hoạch. Thương nghị một lát, đám người quyết định chờ đợi kia hai võ giả xuống đất động, lại lợi dụng U Linh cờ đánh lén. Trong lòng đất mọi người mới có ưu thế lên mặt đất, kia hai cái Sơn Hải cao trọng toàn lực xuất thủ, rất dễ dàng bị giết chết một hai người. U Linh cờ tại bất động tình huống dưới, võ giả bình thường hoàn toàn không cảm ứng được. Trừ phi đạt tới tiên nhân cảnh, luân hồi cảnh không tới gần đều không cảm ứng được ba động. Chỉ cần hai người này dám vào xuống lòng đất, bọn hắn liền có thể lợi dụng U Linh cờ tập kích, đến lúc đó mọi người và toàn nghe thú cùng một chỗ độc thủ, có cơ hội trong nháy mắt dây hai người, chí ít có thể chém giết một người. Giang Hàn bắt đầu đào móc địa đạo, đầu tiên đem nơi này mở rộng đến phương viên 4-5 trượng, dạng này thuận tiện toàn nghe thú hoạt động. Sau đó Giang Hàn đào móc mười mấy cái lối đi, cái này mười mấy cái lối đi chỉ có một đầu là sống thông đạo, còn lại đều là ngõ cụt, mà lại mỗi một cái lối đi cũng có thể làm cho toàn nghe thú chui vào đảo xong vỏ, liền chờ ba tiến đến. Giang Hàn để những người còn lại nghỉ ngơi, hắn một người lặng yên dò xét phía trên Ngưu Đầu Mã Diện. Phía trên Ngưu Đầu Mã Diện không có tùy tiện hành động, mà là tiếp tục gần nút nguyên địa, thả ra côn trùng bốn phía dò xét. Một bên khác Ngưu Đầu thì hạ biển, bốn phía đi dò xét, nhìn đám người phải chăng từ đáy biển chạy trốn. Sau nửa canh giờ, Ngưu Đầu trở về, Mã Diện dò xét hoàn tất, Mã Diện nói ra, trong lòng đất, ta bỏ vào hai con lớn tử ong, toàn bộ bị giết. Ừm. Ngưu Đầu khẽ miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn chi ý, cười nói, giấu ở lòng đất hữu dụng không? Chúng ta thọ sông khói tử đi. Mã Diện mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, hai người nhanh chóng tiến lên. Thân hình của hai người như quỷ mị, cơ hồ không có tiếng bước chân, như hai con báo. Hai người nhẹ nhõm tìm được Giang Hàn đào móc miệng hầm, là tại một cái trong bụi cỏ, rất là ẩn ấp. Nhu đầu trong tay xuất hiện một cây lại hắc lại thô hương nến, hai người lấy ra hai cái mặt nạ, sau đó đốt lên hương nến, một đạo tử sắc khói đặc dâng lên. Nhu đầu năm ngón tay vồ lấy, bốn phía gió nhẹ từ đến, hương nến bên trong tử sắc khói đặc lập tức hướng trong địa đạo nhanh chóng tràn ngập mà đi. Bọn hắn phóng được khói. Giang Hàn trước tiên dò xét đến, ánh mắt của hắn ném nói với Khương Lãng, có hay không ngăn cách không khí bảo vật hoặc là thần phù, hoặc là giải độc đan dược. Cái này đơn giản. Khương Lãng nhếch miệng cười một tiếng, lấy ra một bình đan dược phân cho chúng nhân nói, một người nuốt một viên, có thể nín thở ba canh giờ. Đám người vội vàng chia ăn một viên, Giang Hàn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh toan nghe thú. Khương Lãng nghĩ lấy ra một viên đan dược, đưa cho Giang Hàn nói, viên đan dược này có thể tránh độc, bất quá chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ, nếu như độc tính quá mạnh, thời gian sẽ ngắn hơn. Ông Giang Hàn đem toan nghe thú trước thu vào chờ hai người xuống tới lại phóng xuất, hắn nhắm mắt lại tiếp tục cảm ứng như đầu mã diện. Quần quần khói đặc rất nhanh của tới, tràn ngập toàn bộ địa đạo. Giang Hàn bọn người nuốt nín thở đan, không có hô hấp, cho nên khói độc không cách nào tổn thương các nàng. Mặc dù khói độc đã dày đặc toàn bộ địa đạo, phía trên như đầu nhưng không có đình chỉ. Tiếp tục khống chế phong hệ thần thông, đem khói độc liên tục không ngừng chuyển vào tới. Một bên khác, mã diện thì khống chế tử vong tại đảo nhỏ bốn phía bay múa do xét, bảo đảm Giang Hàn các nàng không có từ địa phương còn lại chui ra ngoài. Một nén nhang, hai nén nhang, nửa canh giờ. Căn này lớn hương đến dòng giã thiêu đốt nửa canh giờ mới đốt xong. Nưu Đầu nhìn thoáng qua địa động, nhìn nói với Mã Diện, không sai biệt lắm a. Các nàng nếu là không có nín thở thần thông, hoặc giải độc thánh dược, khẳng định bị độc lật ra, ta đi xuống xem một chút. Cùng một chỗ đi. Mã Diện nghĩ nói ra, cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Hai người nuốt một viên đan dược, sau đó Nưu Đầu ở phía trước, Mã Diện ở phía sau, hai người lấy ra binh khí hạ địa đạo. Hai người bước chân rất nhẹ, hành tẩu tốc độ rất chậm, mà lại một mực tại cảm ứng tình huống xung quanh, cho dù là mặt đất có một ít rất nhỏ ba động, hai người cũng có thể cảm giác đến. Đến rồi. Giang Hàn hạ giọng nói một câu, đám người toàn bộ núp ở địa đạo nơi hẻo lánh đều bị u linh cờ bao trùm đi vào. Các nàng không dám vận chuyển huyền lực, ngừng thở, tận lực thu liễm khí tức, yên lặng chờ đợi. 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng. Nưu Đầu cùng Mã Diện rốt cục đã tới đại địa động bên ngoài, hai người dừng bước. Mã Diện thả ra mười mấy con lớn tử ong, mặc dù lớn tử ong rất nhanh sẽ bị hạ độc chết, nhưng Mã Diện cũng không thèm để ý lớn tử ong dạo qua một vòng, sau đó bay vào mấy đầu trong thông đạo, nhưng những này lớn tử ong đều bị độc chết, rơi lập trên mặt đất. Mã Diện đánh một thủ thế, hai người lặng yên vô tức tiến vào đại địa trong động. Trong động đất đen kịt một màu, nhưng thân là sát thủ hai người cảm giác lực phi thường nhạy cảm, có thể cảm giác được nơi này có hơn 10 đạo thông đạo. Hai người có chút chần chờ, tại đại địa trong động chậm rãi tiến lên, không biết tiến cái nào địa đạo tốt. Sau một lát, Mã Diện chỉ vào một cái địa đạo làm thủ thế, hai người bước vào trong địa đạo. Tại hai người đi vào một khắc này, Khương Lãng đột nhiên vén lên u linh cờ, thân hình bạo lộ ra, hắn hét lớn, giết. Hưu. Khương Lãng trong tay một đạo thần phù trong nháy mắt đánh ra, kỳ băng thân hình lóe lên, xuất hiện trên mặt đất đạo ngoại, thả ra hàn băng lĩnh vực. Giang Hàn xông về địa đạo bên ngoài, trong tay chiếc nhận lóe lên. Toàn nghe thú xuất hiện, hắn ném đi một viên đan dược toàn nghe thú nuốt vào. Ừm. Nưu Đầu Mã Diện sắc mặt trầm xuống, hai người không có chút gì do dự, Mã Diện lấy ra một cái tấm chắn, kia tấm chắn nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt ngăn tại trước mặt hai người. Hưu. Thân phù đánh tới, một đạo tia sáng màu vàng lấp lánh, tiếp lấy thân thể hai người tắm rửa lên một tầng hoàng quang. Hai người cảm giác trên thân trọng lực đột nhiên gia tăng, Mã Diện cắn răng nói ra, trọng lực phù. Đây là địa giai trọng lực phù, đối hai người ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn, nhưng có thể để cho hai người tốc độ suy giảm. Kỳ băng hàn băng lĩnh vực phóng thích, một đạo hàn khí nhanh chóng tràn ngập tới. Thân thể hai người trở nên cứng ngắc, tốc độ lần nữa giảm bớt. Toan nghe thú, phun lửa. Giang Hàn chỉ vào địa đạo hét lớn, toan nghe thú gầm gào một tiếng, đầu thăm dò vào địa đạo, một ngụm hỏa diễm phun ra, ngọn lửa quét sạch mà đi. Lui. Mã Diện sắc mặt đại biến, tấm chắn cũng không cần, hai người điên cuồng hướng về sau mặt thối lui, đồng thời hai người còn vận dụng thần phù, bên ngoài thân xuất hiện một tầng màu vàng quang giáp. Hai người phản ứng rất nhanh, cái kia tấm chắn bởi vì không cách nào tiếp tục rót vào huyền lực, bị ngọn lửa dung thành nước thép. Màu vàng quang giáp chặn đại bộ phận nhiệt độ cao, hai người mặc dù làn da bị đốt bị thương, lại không có gì đáng ngại. Hai người nhanh chóng lùi về phía sau, rất nhanh hai người phát hiện đất này đạo lại là ngõ cụt. Hai người có thể đào móc địa đạo, nhưng không có phương diện này thần thông, tốc độ chậm như ốc sên, làm sao có thể đào tẩu? Giết. Nưu Đầu Mã Diện liếc nhau, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, quay đầu nhìn về đằng sau đánh tới. Chương 162. Giang Hàn, ngươi là người sao? Chương 162. Giang Hàn, ngươi là người sao? Toàn nghe thú đã chui vào địa đạo, thân thể cao lớn đem địa đạo cho phá hỏng, nó trông thấy hai người vào tới, há mồm lại là một ngụm hỏa diễm phun ra. Đúng một cái, nếu không chúng ta đều phải chết. Mã Diện nổi giận gầm lên một tiếng, nó bên ngoài cơ thể xuất hiện một thân màu đen chiến giáp này đem hắn toàn thân đều bao trùm đi vào, đồng thời hắn còn vận dụng một viên thần phù, bên ngoài cơ thể lại xuất hiện một cái vòng sáng. Hắn gầm thét đỉnh lấy hỏa diễm trong tay xuất hiện một cây trường thương, hướng toàn nghe thú phóng đi. Chết. Hắn hét lớn một tiếng, trường thương trong tay đột nhiên một đâm, trường thương phía trước không gian ba động. Tiêu cây trường thương thế mà biến mất, sau một khắc xuất hiện ở toàn nghe thú trên đầu không, đối toàn nghe thú đầu hung hăng đâm xuống. Toàn nghe thú lui. Giang Hàn một mực tại quan sát tình huống, trước tiên giống to. Ầm. Một thương này uy lực kinh người, mà lại đâm xuyên không gian, không có bị ngọn lửa thiêu đốt, trường thương trực tiếp đâm vào toàn nghe thú đầu. Toàn nghe thú tại Giang Hàn hô một tiếng về sau, đầu có chút hướng bên cạnh vặn vẹo một chút, một thương này vẫn là đâm vào đầu của nó, từ má trái đâm xuyên qua ra. Ngao. Toàn nghe thú bị đau giống to, lần nữa phun ra một ngụm to lớn hỏa diễm. Mã Diện thân thể bị ngọn lửa bao trùm, bên ngoài cơ thể lồng ánh sáng vỡ vụn, màu đen chiến giáp bắt đầu có dấu hiệu hòa tan. Lui. Mã Diện nói thầm một tiếng đáng tiếc, nếu như vừa rồi toàn nghe thú đầu không xoay mở, sợ là một thương này có thể xuyên thủng linh hồn của nó, trực tiếp đâm chết nó. Hỏa diễm nhiệt độ quá cao, Mã Diện cảm giác toàn thân đều muốn bắt đầu cháy rừng rực, bất đắc dĩ chỉ có thể lui ra. Nưu Đầu cũng không chịu nổi, vốn định công kích toan nghe thú, lại bởi vì hỏa diễm nhiệt độ quá cao, không dám áp sát quá gần. Ông, kỳ băng hàn băng lĩnh vực vẫn như cũ có thể bao trùm bọn hắn, đạo đạo hàn khí đánh tới, hai người lạnh nóng giao thế, băng hỏa song trọng, cảm giác thân thể đều muốn nổ. Toan nghe thú lui ra, trên đầu máu tươi chảy ròng, Giang Hàn vội vàng lấy ra thuốc chữa thương phấn cho nó cầm máu. Hùng Thanh Thanh thả ra thần thông một hệ, cho toan nghe thú chữa thương. Khương Lãng đứng tại miệng hầm, cầm trong tay hai tấm thần phù, hắn quát khẽ nói, hai vị bằng hữu, ra tâm sự đi, các ngươi không đường có thể trốn. Nưu Đầu Mã Diện không nói gì, mà là nuốt thuốc chữa thương. Hai người trên mặt có chút biệt khuất, hai cái sơn hải cao trọng cường giả, thế mà bị một đám tiểu va nhi bức đến tình trạng như thế. Nếu như là ở bên ngoài, Giang Hàn bọn người đoán chừng đã bị chém giết một hai người. Hai người không nói nhảm, đôi mắt lấp lóe, bắt đầu nghĩ biện pháp. Hai người công phạt chi thuật rất mạnh, vấn đề là giờ phút này bị vây ở địa đạo này bên trong, toan nghê thú tùy thời một ngụm hỏa diễm phun ra, hai người không ai ngăn nổi. Toan nghê thú là tam giai đỉnh phong yêu thú, ngọn lửa này đoán chừng luân hồi cảnh thấp nặng đều có thể thiêu chết. Nếu là ở bên ngoài, lấy tốc độ của hai người toan nghê thú hỏa diễm hai người nhẹ nhõm có thể tránh, vấn đề ngay tại ở bọn hắn tại trong hũ. Giang Hàn không có gấp để toan nghê thú tiến công, hắn một mực dò xét lấy hai người hành tung, chỉ cần bọn hắn không đào đất đạo đi, vậy thì bồi bọn hắn hao tổn. Lưu Minh đi tới, nói ra, ta chống đi tới. Người chịu không được. Giang Hàn lắc đầu, nhớ tới vừa rồi Mã Diện một thương kia, nếu là Lưu Minh sợ là đầu đều bị tạc nứt. Hai người này sức công phạt quá mạnh, ngoại trừ kỳ băng có thể ảnh hưởng một chút hai người, Khương Lãng thần phù có chút tác dụng bên ngoài, chỉ có dựa vào toan nghê thú. Những người còn lại cận thân sợ là sẽ phải trong nháy mắt bị chém giết. Hùng Thanh Thanh một mực tại cho toan nghê thú trị liệu, toan nghê thú khôi phục được rất nhanh. Một lát sau Giang Hàn hạ lệnh, toan nghê thú tiến công. Ngao. Toan nghê thú gầm gào một tiếng, hướng trong địa đạo chui vào. Giang Hàn chậm rãi đi theo toan nghê thú sau lưng. Khương Lãng hơi biến sắc mặt, nói ra, Giang Hàn, đừng đi mạo hiểm. Giang Hàn không quay đầu lại, đi theo toan nghê thú hướng bên trong phóng đi. Khương Lãng bất đắc dĩ chỉ có thể cùng theo vào, kỳ băng vội vàng đuổi theo. Nưu Đầu Mã Diện không ngừng lùi lại, hai người trong ánh mắt đều là sát ý, thân là sát thủ hai người không e ngại tử vong, nhưng hai người không muốn như thế bất tức chết. Giang Hàn bọn người đã dám theo vào đến, bọn hắn liền chuẩn bị kéo một hai người đệm lưng địa đạo không sâu, chỉ có hơn 10 trượng, rất nhanh toan nghê thú liền đem Nưu Đầu cùng Mã Diện đẩy vào tận cùng bên trong nhất. Nưu Đầu trong tay xuất hiện một khối tấm chắn, đem phía trước địa đạo hoàn toàn phá hỏng, ánh mắt của hắn ném nói với Mã Diện, trước cạn chết Giang Hàn, cái này chiến thú là Giang Hàn, có lẽ Giang Hàn sau khi chết, chiến thú sẽ tối lui. Tốt. Mã Diện nắm chặt trường thương trong tay, ánh mắt băng hàn. Toan nghê thú, phun lửa. Giang Hàn phát động tổng tiến công mệnh lệnh, toan nghê thú một ngụm hỏa diễm phun ra, trong động nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Giang Hàn mặc dù trốn ở toan nghê thú sau lưng, lại cảm giác toàn thân đều muốn bắt đầu cháy rừng rực. Khương Lãng vận dụng một viên địa giai phòng ngự thần phù, chặn sóng nhiệt. Kỳ băng bên ngoài cơ thể xuất hiện hàn băng, ngưng tụ thành chiến giáp, nhiệt độ cao đối nàng ảnh hưởng không lớn. Hô hô. Hỏa diễm gào thét mà đi, đều bị kia tấm chắn chặn. Ào ào ào. Tấm chắn đằng sau đột nhiên có nước biển tuôn ra, tựa như là đại giang vỡ đê, nước biển tao ngộ hỏa diễm, một chút hóa thành hơi nước, tràn ngập toàn bộ địa đạo. Nước biển cuồn cuộn không dứt, thế mà đem toan nghê thú phun ra hỏa diễm đè chế, rất nhanh hỏa diễm dập tắt, trong động đều là hơi nước. Ào ào. Nước biển điên cuồng vọt tới, đến toan nghê thú phía trước lúc, kỳ băng đánh ra một đạo hàn khí, toan nghê thú thân thể đều kết băng, phía trước nước biển càng là toàn bộ bị đông cứng. Ầm. Một cây trường thương từ hàn băng bên trong đâm ra, ở giữa không trung đột ngột biến mất, sau một khắc xuất hiện ở Giang Hàn trước mặt. Giang Hàn cẩn thận. Khương Lãng cùng kỳ băng kinh hãi, Giang Hàn lại nửa điểm không ngoài ý muốn. Trong tay hắn đã sớm thả ra toái binh thần thông, đối trường thương hung hăng chụp tới. Tạch tạch tạch. Trường thương xem ra chỉ là đê giai thượng phẩm huyền khí, bị Giang Hàn từng đoạn bẻ vụn, Giang Hàn bạo hống, toan nghê thú, phun lửa. Sau đó Giang Hàn thả ra long ngâm thần thông, một tiếng giống to trên mặt đất đạo nội vang lên, chấn động đến kỳ băng cùng Khương Lãng đô đầu bất tỉnh hoa mắt, thân thể lung lay sắp đổ. Hô hô. Toan nghê thú một ngụm hỏa diễm phun ra, phía trước hàn băng trong nháy mắt biến thành hơi nước, hàn băng bên trong Mã Diện cầm trong tay trường thương, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn tất sát một chiều, thế mà bị Giang Hàn nhẹ nhõm phá giải, địa giai thượng phẩm huyền khí bị vồ nát. A. Hỏa diễm của tới, Mã Diện trước đó chiến giáp bị hủy diệt. Giang Hàn long ngâm thần thông để hắn có chút sửng sốt một hơi thời gian chờ hắn lấy ra một khối thần phù đã mượn. Mã Diện hét thảm lên, trên mặt đất trên đường lan lộn, mặc dù còn chưa có chết, nhưng trên cơ bản sống không được. Nưu Đầu trước mặt ngưng tụ một cái thủy thuẫn, đáng tiếc thủy thuẫn gánh không được quá lâu, hắn biết rõ hẳn phải chết, nổi giận giống to, "Giang Hàn, ta chết cũng sẽ không để ngươi tốt hơn." Nưu Đầu thể nội giấy lên hừng hực liên hỏa, hắn gào thét lớn hướng toan nghê thú bên này vào tới, hoàn toàn mặc kệ hỏa diễm. Hắn muốn tự bạo thần đàn, kỳ băng, toan nghê thú mau lui lại. Giang Hàn sắc mặt đại biến, thân hình nhanh chóng lui nhanh. Hắn một trưởng vỗ tại Khương Lãng phía sau lưng, đem hắn vỗ tới toan nghê thú bên kia, hắn hét lớn, "Lãng ca, ngươi tương đối kháng đánh, đi lên đứng vững." "Giang Hàn, ta thao cha ngươi, ngươi là người sao?" Khương Lãng chửi ầm lên, nhanh chóng lấy ra một viên ám kim sắc thần phù, bên ngoài cơ thể kim sắc quang thuẫn xuất hiện, đồng thời trong tay hắn xuất hiện một cái cự đại màu đen tấm chắn. Hắn thân thể lóe lên, từ toan nghê thú dưới thân chui qua khứ, cắn răng ngăn tại Nưu Đầu trước mặt. "Oeng!" Nưu Đầu sơn hải thần đàn bạo tạc, trong nháy mắt đất rung núi chuyển, cả hòn đảo nhỏ đều chấn động kịch liệt. Vừa rồi đào móc tất cả địa đạo sụp đổ, đám người đều bị chôn sống trong lòng đất. Chương 163. Thần ma chiến trường. Chương 163. Thần ma chiến trường. Giang Hàn để Khương Lãng tới chống đỡ, không phải hố huynh đệ, là hắn tin tưởng Khương Lãng có thể chịu nổi. Khương Lãng con hàng này đặc biệt hèn mọn, thích giả heo ăn thịt hổ, ẩn giấu thực lực, không đến không phải bất đắc dĩ tình huống, cũng sẽ không bại lộ át chủ bài. Tỷ như tại ba thập tam phòng, hắn rõ ràng có sơn hải cảnh chiến lực, có thể nhẹ nhõm quét ngang mấy lớn thiếu lang chủ, hắn chính là không xuất thủ đằng sau tại Nguyên Hồ trấn, hắn sớm ra mặt chuyện gì cũng bị mất, hắn quả thực là muốn chờ Giang Hàn gánh không được chờ lấy Lăng Vân Mộng bọn người sắp gặp tử vong mới hiện thân. Còn có U Linh cờ loại bảo vật này, nếu không phải không có biện pháp, Giang Hàn tin tưởng Khương Lãng chắc chắn sẽ không lấy ra. Thân là Khương gia thái tôn, mặt khác Khương Bất Tử một cái thần phụ tông sư còn coi trọng như vậy hắn, Giang Hàn suy đoán Khương Lãng trên thân khẳng định không ít trọng bảo, hắn chỉ là không đến cuối cùng một bước, sẽ không lấy ra thôi. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ bên tai không dứt, Giang Hàn kỳ băng đều bị bạo tạc sóng xung kích chấn động đến miệng phun máu tươi, ngũ tạng lục phủ vỡ ra. Toan Nghê Thu thật vất vả dưỡng tốt tổn thương đoán chừng lại bị đả thương nặng, Tả Y Y bọn người tốt một chút, Nưu Mạnh trước tiên thả ra thần thông ngăn tại nàng cùng Hùng Thanh Thanh trước mặt. Một trận đất rung núi chuyển, đảo nhỏ phụ cận nước biển nhấc lên thao thiên cự lãng, đám người trên đỉnh đầu mặt đất đều sụp đổ một khối lớn, phía trên đại thụ ngã đầy đất. Hô hô. Giang Hàn bị chôn sống, chậm một hồi lâu mới khôi phục tới, hắn lau đi khóe miệng máu tươi, vận dụng tâm linh thuật dò xét. Còn tốt, còn tốt. Hắn dò xét đến kỳ băng thương thế không nặng, Tả Y Y bọn người không có việc gì, Toan Nghê Thú không chết, hắn như chút được gánh nặng. Bất quá dò xét Khương Lãng lúc, hắn hơi biến sắc mặt. Khương Lãng đồng dạng bị chôn sống, toàn thân máu thịt bé bét, khí tức yếu ớt, nhìn tựa hồ lúc nào cũng có thể chết đi. Giang Hàn gấp, vội vàng phóng thích xuyên sơn thuật đảo móc địa đạo quá khứ. Hắn nhanh chóng đến Khương Lãng bên người, tra xét rõ ràng một phen, lấy ra thuốc chữa thương ôm lên Khương Lãng cho ăn dưới, một bên lo lắng hét lớn, mập mạp, đứng vững, ngươi cũng đừng chết ta. Khương Lãng hư nhược mở mắt ra khe hở, nhìn thoáng qua Giang Hàn, bờ môi nhúc nhích nói ra, Giang Hàn, ta không được, nhanh để Hùng Thanh Thanh tới, để nàng cứu ta. Phanh phanh phanh. Kỳ băng Tả Y Y bọn người nghe thấy được Giang Hàn tiếng giống to, vội vàng xoắn nát đất đá chui vào Giang Hàn đảo móc địa đạo, lao đến. Mập mạp thế nào? Tả Y Y cái thứ nhất đến, lo lắng hỏi. Hùng Thanh Thanh trong tay sáng lên lục sắc quang mang nhanh chóng cho Khương Lãng cứu chữa. Ta không được. Khương Lãng rũi ra một con đấm máu tay, vô lực lắc lắc, hắn chỉ vào Hùng Thanh Thanh nói ra, "Thanh Thanh, đừng lãng phí thần thông. Cứu không được. Ta cảm giác lạnh quá a, ngươi có thể ôm ta một cái à?" Ngu xuẩn. Giang Hàn nghe thấy câu nói này, trợn trắng mắt, mắng một câu. Đem Khương Lãng bước trên mặt đất, quay người đào móc địa đạo đi Toan Nghê Thú bên kia. "Giang Hàn, ngươi có phải hay không người a?" Khương Lãng đầu trùng điệp dập đầu trên đất, đau đến quất thẳng tới hơi lạnh. Hắn một chút ngồi dậy, tức miệng mắng to, "Lão tử coi ngươi là huynh đệ." Ngươi thời khắc mấu chốt lại làm cho lão tử đi chịu chết. Lão tử bị thương nặng như vậy, ngươi cư nhiên như thế đối ta. Ta nhìn là ngươi, lão tử muốn cùng ngươi tuyệt giao. Phi. Tả Y Y cùng Hùng Thanh Thanh khẽ gắt một ngụm, mặt mũi tràn đầy xem thường đi ra. Giang Hàn tìm được Toan Nghê Thú, Toan Nghê Thú rất thảm, thân thể có một nửa xương cốt đều bị chấn đoạn, toàn thân máu thịt bé bét. Giang Hàn lấy ra thuốc bột cho nó cầm máu, cho ăn đồng thời phục mấy cái thuốc chữa thương. Hùng Thanh Thanh đi tới, phóng thích thần thông bang Toan Nghê Thú cứu chữa. Hùng Thanh Thanh thần thông một hệ rất mạnh, so Giang Hàn thuốc chữa thương dược hiệu đều mạnh hơn. Các ngươi có phải hay không người a? Ta cũng bị thương nặng tốt ta. Khương Lãng gặp không ai để ý đến hắn, một mặt ủy khuất địa gào, một cái sơn hải cao trọng tự bạo a, ta giúp các ngươi chặn đại bộ phận bạo tạc lực trùng kích, các ngươi chính là như vậy đối ta. Ai bảo ngươi giả chết? Giang Hàn mắt liếc tới, hừ hừ nói, lần sau giả bộ chết, ta liền cho ngươi một đao, để ngươi sớm ngày quy thiên. Tốt, đi lên trước, thanh tẩy một phen đi, nơi này không khí không tốt. Giang Hàn đem Toan Nghê Thú thu nhập chiến thu giới, sau đó bắt đầu đào móc địa đạo, tìm được mã diện nhận không gian, bên trong đồ tốt không ít đáng tiếc như đầu nhận không gian phát nổ, bên trong bảo vật đoán chừng tiến vào không gian loạn lưu bên trong. Tất kỹ nhẫn không gian, Giang Hàn mang theo đám người chui ra mặt đất. A, vừa mới đến phía trên, Giang Hàn nhìn thấy chúng trong hố lớn thế mà xuất hiện một đạo màu đen khe hở, cái này khe hở còn phi thường không ổn định, không ngừng dao động đám người đi theo chui ra ngoài, một mặt ngạc nhiên nhìn xem trong hầm cái kia khe hở. Tả Y Y tò mò hướng khe hở đi đến, nói ra, đây là cái gì? Chớ tới gần. Khương Lãng vừa lau mặt bên trên máu đen, quát khẽ nói, cái này hư không khe hở không ổn định, ngươi cẩn thận bị rào sát. Tả Y Y dọa đến liên tiếp lui về phía sau, Khương Lãng nhìn kỹ vài lần, nói ra, hẳn là vừa rồi người kia tự bạo đưa tới. Phụ cận vừa vặn ở vào thần ma chiến trường không gian chỗ giao hội, cho nên bị tạc ra một đạo hư không khe hở. Không cần quan nó, không được bao lâu sẽ biến mất. Đám người nghe được mơ mơ màng màng, Hùng Thanh Thanh hỏi, thần ma chiến trường không gian chỗ giao hội là cái gì? Khương Lãng nhìn rất thảm, kỳ thật thương thế cũng không nặng, hắn lấy ra hai cái thuốc chữa thương nuốt về sau, giải thích nói, các ngươi nhưng biết vì sao bạo loạn tinh hải sẽ như vậy hỗn loạn? Vì sao nhiều cường giả như vậy, nhiều thiên tài như vậy yêu nghiệt đều hướng bạo loạn tinh hải chạy? Đám người tự nhiên không rõ ràng, Khương Lãng dừng một chút, bán đủ cái nút mới nói ra, cũng là bởi vì bạo loạn tinh hải ở vào thế giới này trung tâm. Bạo loạn tinh hải bên trong thần ma chiến trường không gian chỗ giao hội nhiều nhất. Bạo loạn tinh hải rất nhiều ở trên đảo đều có thông hướng thần ma chiến trường hư không chi môn, cũng tỉ như trước mắt đạo này hư không khẽ hở, nếu có cường giả xuất thủ, liền có thể chậm rãi vững chắc xuống, hình thành hư không chi môn. Đám người nghe được vẫn là như lọt vào trong sương mù, Tả Y Y liền hỏi, thần ma chiến trường là cái gì? Cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Nói nhảm. Khương Lãng trợn trắng mắt, nói, kia là thế giới này thứ nhất hiểm địa, cũng là thứ nhất bảo địa. Ngươi có biết toàn bộ Vân Châu đại lục có mấy cái thần ma chiến trường lối vào? Không cao hơn 15 cái. Mà lại tất cả đều nắm giữ tại chúa tể cấp bất hủ cấp thế lực trong tay. Bạo loạn tinh hải vì sao như vậy loạn? Cũng là bởi vì toàn bộ bạo loạn tinh hải thần ma chiến trường cửa vào có 450 cái, chỉ cần cướp được một cái cửa vào, chiếm lấy một đoạn thời gian, liền có thể cất cánh. Thần ma chiến trường bên trong thiên địa linh khí là phía ngoài gấp 10, nghe nói thần ma chiến trường tầng cao nhất thiên địa linh khí có thể đạt tới gấp trăm lần. bên trong thiên tài địa bảo khắp nơi trên đất, các loại huyền tài nhiều vô số kể, mà lại rất nhiều nơi còn có đại đạo vết tích, rất nhiều nơi đều có thần ma đại chiến lưu lại đạo ngân. Như thế cùng các ngươi nói đi, toàn bộ thế giới chí cường giả đều là tại thần ma bên trong chiến trường trưởng thành, đều không ngoại lệ. Thiên nhân cảnh phía dưới có vào hay không thần ma chiến trường không quan trọng, thiên nhân cảnh phía trên muốn nhanh chóng tăng lên cảnh giới, kia nhất định phải tiến vào thần ma chiến trường. Hạ. Tạ Y nhếch miệng nói ra, nói hồi lâu, cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta đời này có thể đạt tới luân hồi cảnh cũng không tệ a, thiên nhân cảnh cũng đừng nghĩ. Thần ma chiến trường. Giang Hàn ánh mắt lại phát sáng lên, Tạ Y không dám nghĩ, hắn lại nhất định phải muốn tiếp về Giang Lý, luân hồi cảnh cũng không đủ, hắn nhất định phải trở nên mạnh hơn, mới có thể từ Thanh Y cùng trong tay đem Giang Lý cướp về. Chương 164. Lôi xả thần thông. Chương 164, lôi xả thần thông. Hư không khe hở quả nhiên tại một nén nhang sau biến mất, Giang Hàn bọn người không đi, riêng phần mình thanh tẩy một phen, sau đó đều chui vào lòng đất. Giang Hàn cùng Khương Lãng thương nghị một phen, quyết định ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian. Chủ yếu là toan nghe thú trọng thương, cần khôi phục nửa tháng. Mặt khác Tả Y Y thì cùng Hùng Thanh Thanh nghị bắn vọt một chút, nhìn xem có thể hay không đột phá sơn hải cảnh, kỳ băng cảnh giới cần vững chắc. Giang Hàn tầng thứ 9 huyền vũ thần đàn cấu trúc gần một nửa, hắn chuẩn bị xung kích một chút, đem tầng thứ 9 thần đàn cấu trúc thành công. Dạng này con đường tiếp theo chỉnh, hắn khả năng có cơ hội đột phá. Xung kích sơn hải cảnh đám người không dám ở trên đảo nhỏ bế quan, Giang Hàn đào móc một cái rất sâu địa động. Khương Lãng ở bên trong thả một viên nho nhỏ dạ minh châu, mặt khác làm một chút bồ đoàn, tu chỉnh một chút địa động, nhường đất ngọn nguồn trở nên không có như vậy kiểm chế đám người tất cả đều trên mặt đất đạo nội bế quan. Khương Lãng kỳ băng Giang Hàn như manh thay phiên phòng thủ, tiến vào bạo loạn tinh hải 20 ngày, một đường kinh lịch không ít sự tình, nhìn qua rất nhiều cường giả xuất thủ, Tả Y Y Y lần trước liền có rõ ràng cảm ngộ. Lần bế quan này vẹn vẹn 12 ngày, Tả Y Y Y thành công mở rộng sơn hải bí tàng, đột phá sơn hải cảnh. Không thể không nói kỳ băng Tả Y Y thì thiên phú đều rất không tệ. Võ giả tu luyện kỳ thật cũng không phải là nhìn ngươi cấu trúc thần đàn tốc độ bao nhanh, thiên nhân cảnh phía dưới chỉ cần có sung túc huyền tài, nội tính không phải quá kém, cấu trúc thần đàn tốc độ cũng sẽ không chậm. Một võ giả thiên phú mạnh yếu, trọng yếu nhất là nhìn đột phá đại cảnh giới. Bởi vì bí tàng không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể mở rộng, tỉ như Vân Ngộng các một chút chấp sự 3-40 tuổi liền có thể đạt tới huyền lũ cựu trọng, đằng sau mấy chục năm đều không có cách nào mở rộng sơn hải bí tàng, cả một đời cắm ở huyền lũ cảnh. Một tháng sau, toàn nghe thú thương thế đã sớm khôi phục tốt, Tả Y Y cùng kỳ băng đều vững chắc sơn hải cảnh giới, như manh tại cấu trúc tầng thứ 9 sơn hải thần đàn, Hùng Thanh Thanh còn tại xung kích sơn hải cảnh. Giang Hàn tầng thứ 9 huyền vũ thần đàn tại 5 ngày trước liền cấu trúc thành công, huyền vũ thần đàn đại viên mãn, cảnh giới đạt tới huyền vũ cựu trọng. Hắn còn đang bế quan, cũng không phải là xung kích sơn hải cảnh, mà là hắn cảm giác huyền vũ thần đàn tại đại viên mãn về sau xuất hiện một chút biến hóa. Cả tòa huyền vũ thần đàn đều là dùng lôi thuộc tính huyền tài ngưng tố, tại thần đàn đại viên mãn một khắc này, Giang Hàn phát hiện đến thần đàn bên trong bắt đầu ngưng tụ một đạo năng lượng kỳ dị, lôi đỉnh chi lực. Giang Hàn tại huyền vũ thần đàn bên trong cảm giác được lôi đỉnh chi lực, mặc dù là từng chút ngưng tụ, lại là không ngừng tại sinh ra. Hắn mơ hồ cảm giác, hắn tựa hồ muốn thức tỉnh một loại thần thông. Cho nên mấy ngày nay một mực tại quan sát tại cảm ngộ, đang tìm tòi huyền vũ thần thông bên trong lôi đỉnh chi lực dùng như thế nào. Xoẹt. Tại Giang Hàn tìm tòi thời điểm, hắn bên ngoài cơ thể thỉnh thoảng toát ra từng đạo lôi hồ, phát ra kỳ dị thanh âm. Lôi hồ vờn quanh toàn thân hắn, giống như là từng đầu lôi xà du tẩu, nhìn rất là quỷ dị. Tại bên cạnh hắn bế quan đám người ngoại trừ Hùng Thanh Thanh cùng Như Mánh bên ngoài, còn lại ba người đều đã bị kinh động đám người nhìn thoáng qua, nhao nhao kinh nghi không thôi. Tạ Y Y hai mắt to chớp chớp, nhịn không được nói ra, Giang Hàn đây là tại làm cái gì? Trên thân làm sao bước lên lôi quang? Xuyệt. Khương Lãng làm thủ thế, thân thể hướng bên cạnh di động, hắn nhẹ giọng nói ra, Giang Hàn có thể muốn cảm ngộ lôi thuộc tính thần thông, đều đừng quấy rầy hắn, cách xa hắn một chút, cẩn thận bị sét đánh. Kỳ Băng cùng Tạ Y Y vội vàng rời đi xa một chút, vạn nhất thật bị sét đánh, toàn thân quần áo lông tóc có thể sẽ hóa thành than cốc. Xoẹt, xoẹt. Giang Hàn bên ngoài cơ thể lôi hồ càng ngày càng nhiều, siêu ý của hắn cùng lông tóc nhưng không có chịu ảnh hưởng. Tạ Y Y có chút hâm mộ nói ra, Giang Hàn thật biến thái, thần thông là một cái tiếp một cái thức tỉnh a, cái này lôi thuộc tính thần thông khẳng định rất bá đạo. Các ngươi không có việc gì nhìn một chút hắn, chớ kinh động hắn, ta tiếp tục bế quan. Khương Lãng nhìn ra ngoài một hồi, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Giang Hàn nếu quả như thật có thể thức tỉnh thần thông, thực lực kia càng mạnh một phần, cái này khiến hắn cảm thấy áp lực. Thời gian không khô trôi qua, trước mắt 3 ngày đi qua, Giang Hàn bên ngoài cơ thể một mực có lôi hồ lấp lánh, mà lại càng ngày càng nhiều. Tại hôm nay hắn mở mắt, đưa tay ra, toàn thân lôi hồ trong nháy mắt tụ tập tại lòng bàn tay của hắn, ngưng tụ ra từng đầu lôi xà, không ngừng trên tay hắn vờn quanh du tẩu. Hoa. Tạ Y Y thì không có bế quan, gặp Giang Hàn trong tay từng đầu lôi xà du tẩu, vội vàng nói, Giang Hàn, ngươi thật đã thức tỉnh thần thông. Ừm. Giang Hàn trên mặt lộ ra cung hỉ, gật đầu nói ra, đã thức tỉnh một cái lôi thuộc tính thần thông, lôi xà. Giang Hàn liếc nhìn trong động một vòng, tay hắn trên mặt đất một nhấn, trên tay từng đầu lôi xà lập tức tách ra, tràn vào lòng đất, sau một khắc từ lòng đất chui vào Khương Lãng trong thân thể. A a a. Khương Lãng toàn thân run rẩy rung động, thân thể dâng lên một trận khói đen, tóc đứng đấy, một cỗ tiêu vị thịt truyền ra. Hắn đột nhiên bật lên đến, đầu đâm vào địa động đỉnh chót, lại giáng xuống, trên mặt đất lăn lộn vài vòng, thân thể không ngừng co rúm, há miệng run rẩy chửi ầm lên, Giang Hàn, ngươi cái lớn ngu xuẩn. Vì cái gì? Điện lão tử. Khương Lãng trọn vẹn co quắp mười mấy hơi thở thời gian mới ngừng lại được, chờ hắn làm dịu về sau, hắn đột nhiên đứng lên, trong tay xuất hiện một thanh đại khảm đao, xét đao hướng Giang Hàn chém tới. Sai, ta sai rồi, Lãng ca. Giang Hàn phóng thích di hình hoán ảnh thần thông, tránh né Khương Lãng chém bảo, một bên chịu nhận lỗi nói, Lãng ca, đừng chặt, ta biết sai, ta hướng ngài xin lỗi. Băng Băng, Y cứu mạng a, hắn muốn chém chết ta à? Kỳ Băng cùng Tạ Y phốc thử cười một tiếng, hai người đều không có đi quản, Khương Lãng cũng không phải thật chặt, nếu không sẽ không cầm đao, mà là ném thần phủ. Hùng Thanh Thanh tại lúc này vừa lúc mở to mắt, nàng nhìn thấy Giang Hàn la to, sau lưng một người cầm đao truy chặt Giang Hàn. Người kia quần áo tả tơi, tóc đứng đấy, toàn thân cháy đen, thoạt nhìn như là một cái quái vật. Hùng Thanh Thanh bị giật nảy mình, nàng bản năng trong tay lục quang lóe lên, sau đó Khương Lãng dưới chân đột nhiên toát ra mấy cây gai nhọn. Cái này gai nhọn toát ra phi thường đột ngột, Khương Lãng còn tại đuổi theo Giang Hàn chặt, không có lưu ý dưới chân, trong nháy mắt bị gai nhọn xuyên thủng lòng bàn chân. A! Khương Lãng kêu thảm một tiếng, thân thể lăn xuống trên mặt đất, hắn tức giận nhìn qua Hùng Thanh Thanh nói ra, "Hùng Thanh Thanh, ngươi cái lớn ngu xuẩn, vì sao công kích ta?" A! Hùng Thanh Thanh sững sờ, khuôn mặt đỏ lên, có chút bối rối nói ra, "Ta không nhận ra ngươi đến, cho là có quái vật tại công kích Giang Hàn." "Ôi, ôi, đau chết mất." Khương Lãng ôm hai chân thống hào hai tiếng, sau đó hắn cảm giác không được bình thường, lần nữa nhìn hằm hằm Hùng Thanh Thanh nói, "Ngươi cái xuẩn bà nương thả ra cái gì thần thông? Ngươi cái này gai nhọn có độc a?" "Ừm." Hùng Thanh Thanh thành thành thật thật gật đầu nói, "Đây là ta vừa mới thức tỉnh thần thông, độc thứ. Cái này độc thứ hoàn toàn chính xác có độc, ngươi nhanh phục dụng trừ độc đan, bằng không đợi hạ độc làm tràn lan lên đi, ngươi hai chân đều sẽ phế đi." "Ta thao." Khương Lãng bó tay rồi, kêu trời trách đất hô to, "Ta đây là tạo cái gì nghiệt? Gặp được hai người các ngươi, ta là khổ tám đời." "Phốc thử." Tả Y nhịn không được cười ra tiếng, "Khương Lãng đây cũng quá thảm rồi đi. Bị Giang Hàn xem như vật thí nghiệm coi như xong, Hùng Thanh Thanh vừa mới thức tỉnh một cái thần thông, Khương Lãng lại là cái thứ nhất hưởng dụng." Chương 165. Độc Long Đâm. Chương 165. Độc Long Đâm. Giang Hàn cùng Hùng Thanh Thanh hai người đều đạt tới huyền vũ cảnh cửu trọng, hai người không sai biệt lắm thời gian đã thức tỉnh một cái thần thông, Tả Y đột phá sơn hải cảnh, đám người thực lực tổng hợp đều tăng lên không ít. Cái này khiến tâm tình mọi người đều rất không tệ. Ngoại trừ Khương Lãng, Giang Hàn mới thức tỉnh thần thông, để đám người lại là sợ hai tháng phục, vừa là hâm mộ. Cái này thần thông có thể để cho sơn hải cảnh ngũ trọng Khương Lãng trúng chiêu, toàn thân run lên run rẩy, huyền lực còn có chút hỗn loạn, năng lực phản ứng đại giảm, điều này nói rõ chỉ cần bị lôi xà đánh trúng, sơn hải cao trọng đều muốn chịu ảnh hưởng. Trọng yếu nhất là Giang Hàn cái này thần thông có thể thông qua lòng đất công kích, lặng yên vô thức, tốc độ còn nhanh như vậy, dùng để đánh lén rất ít người có thể tránh thoát. Khương Lãng bình tĩnh cái mặt chữa thương, một canh giờ đều không có phản ứng đám người. Giang Hàn ở bên cạnh nhận lỗi nhiều lần, dỗ hơn nửa ngày, Khương Lãng vẫn là không có để ý tới. Vô duyên vô cớ bị đánh lén hai lần, đổi ai tâm tình cũng sẽ không tốt. Nhìn xem Khương Lãng mặt đen lên không để ý tới người, Hùng Thanh Thanh ra mặt, mềm giọng cho Khương Lãng xin lỗi. Khương Lãng lúc này mới mở to mắt, hừ hừ hai tiếng. "Hùng Thanh Thanh." Ánh mắt hắn trừng mắt tròn vo, tức giận nói ra, "Ngươi độc này quá độc ác, tựa như là một vạn con kiến gặm cắn. Ta lần này bị tội lớn, không được. Ngươi đến đền bù ta. Ngươi đi chết đi." Hùng Thanh Thanh có ngốc cũng không có khả năng liên tục mắc lửa, hừ lạnh một tiếng nói ra, "Lại nghĩ chiếm ta tiện nghi. Ngươi nằm mơ đi." Khương Lãng giang kế không có đạt được, có chút tiếc nuối, hắn đôi mắt nhất chuyển nói ra, "Thanh Thanh, ngươi mới thức tỉnh thần thông tên gọi là gì?" "Lực sát thương rất mạnh a, mà lại là trong nháy mắt phát ra, ta cũng không kịp trốn tránh." "Hừ hừ." Hùng Thanh Thanh có chút ngạo kiều địa nói ra, "Độc thứ, lợi hại a. Bản tiểu thư hiện tại có công kích thần thông, cũng không tiếp tục là bình hoa." "Lợi hại, lợi hại." Khương Lãng giơ ngón tay cái lên, sau đó nhướng mày nói ra, "Cái này thần thông phi thường bá đạo, bất quá danh tự không đủ bá khí, nếu không ngươi tại thần thông danh tự càng thêm cái rồng." "Thêm cái rồng?" Hùng Thanh Thanh sửng sốt một chút, nói, "Độc thứ rồng." "Không muốn, không dễ nghe." Khương Lãng khoát tay nói, "Thêm ở giữa." Hùng Thanh Thanh nháy nháy mắt, nói ra, "Độc Long Đâm." Cảm giác này ngược lại là dễ nghe rất nhiều. "Kia là đương nhiên." Khương Lãng mặt mày hớn hở, nước bọt vẩy ra nói ra, "Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cái này gai nhọn tựa như một con rồng đâm ra, nhẹ nhõm đâm vào địch nhân trong thân thể. Cái này khiến địch nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, thống khổ khó nhịn, quả quyết." "Khụ khụ, dù sao phi thường lợi hại, phi thường bá đạo, ta rất thích." "Nha." Hùng Thanh Thanh nghe được như lọt vào trong sương mù, bất quá Khương Lãng tán thưởng thần thông của nàng lợi hại, nàng rất vui vẻ, gật đầu nói, "Vậy sau này liền cứ gọi Độc Long Đâm đi." Giang Hàn ngượng ngùng sờ lên cái mũi, mặc dù có chút không biết rõ, nhưng luôn cảm giác Khương Lãng không có hảo ý, danh tự này sợ là không thể dùng, a đám người thương nghị một trận, quyết định đình chỉ bế quan, nghỉ ngơi hơn nửa ngày, sáng sớm ngày mai xuất phát tiến về Phi Tiên Đảo. Đám người ra địa động, tại đảo nhỏ dò xét một phen, Tạ Y lấy ra bảo vật ở trong biển làm một cái phòng tắm rửa, tam nữ tiến vào tắm rửa, Khương Lãng cùng Giang Hàn như manh thì cho các nàng trông chừng. Nghe thấy bờ biển truyền đến rầm rầm tiếng nước, Khương Lãng hai mắt tỏa ánh sáng, hắn thẹ cổ một cái, điềm nhiên như không có việc gì nói ra, "Giang Hàn, Như Mãnh, các ngươi tại cái này thủ một chút, ta đi suy suy." Giang Hàn một phát bắt được Khương Lãng áo bào nói ra, "Đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm cái gì. Cẩn thận ngươi hai chân lại bị đâm mặc, thân thể biến thành băng điêu." "Ngươi đánh rắm." Khương Lãng có chút thẹn quá hóa giận nói ra, "Ngươi đem ta Khương Lãng muốn trở thành hạ người gì?" "Giang Hàn, ngươi lại nói xấu ta, có tin ta hay không thử ngươi một mặt." "Ha ha." Giang Hàn cười cười, nắm lên thịt khô gặm, Khương Lãng bu lại, nghi ngờ liếc nhìn Giang Hàn vài lần, hỏi, "Giang Hàn, ngươi liền không có đối với nữ nhân động qua tâm? Ngươi cái tuổi này, không nên, ai chẳng lẽ ngươi yêu thích cùng bình thường nam tử không giống?" "Ai nha, không phải đâu." "Không thể nào." Cút. Giang Hàn xé một khối thịt khô ngăn chặn Khương Lãng miệng, nói ra, "Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ tu luyện." "Ảnh hưởng cái rắm." Khương Lãng phản bác, "Ngươi là không có hưởng qua mùi vị của nữ nhân, hưởng qua về sau cam đoan ngươi ăn không biết thủy, 3 tháng không biết vị thịt. Nếu không dạng này, huynh đệ ta hảo phóng điểm, đem Băng Băng tặng cho ngươi, Thanh Thanh về ta." "Bình Bình." "Được rồi, đây là huynh đệ." đầu óc ngươi bên trong trừ đó ra, liền không thể ngẫm lại cái khác. Giang Hàn trợn trắng mắt, nói ra, nghĩ thêm đến chúng ta như thế nào thuận lợi đến Phi Tiên Đảo à? Lấy thuyền nhỏ tốc độ, sợ là không có 3 tháng đều không đến được, mà lại trên đường ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Không có cách nào. Khương Lãng thở dài nói ra, hiện tại cho dù có huyền thạch, chúng ta cũng không có cách nào leo lên chiến thuyền, chỉ có thể chậm rãi đi tới. Nam Bộ Hải vực nhân loại võ giả tương đối nhiều, cường đại hải thú tương đối ít, chúng ta mục tiêu tương đối nhỏ, vận khí tốt liền sẽ không tao ngộ. Nhìn mệnh đi, tại bạo loạn tinh hải sự tình gì đều có thể gặp được, nếu như chú định vẫn lạc, vậy cũng không có cách nào. Ừm. Giang Hàn khẽ mước cảm ứng một chút chiến thú giới, muốn dò la xem một chút toan nghe thú tình huống. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ, chiến thú giới sáng lên, một con xinh đẹp tiểu hồ ly ngưng hiện. Tiểu hồ ly ngủ say nửa năm, rốt cục tỉnh lại, vừa ra tới trông thấy Giang Hàn liền thân mật vươn đầu lưỡi, tại Giang Hàn trên mặt liếm lấy mấy lần. Giang Hàn đưa thay sờ sờ tiểu hồ ly đầu, lấy ra hai cái huyền tinh, tiểu hồ ly cắn một cái vào, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần nuốt xuống. Cha cha. Khương Lãng trông thấy tiểu hồ ly ăn huyền tinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ra, "Khương Lãng, cái này tiểu hồ ly thế mà ăn huyền tinh. Đây là cao giai yêu thú biểu hiện a, có lẽ trưởng thành, có thể đạt tới 6-7 giai độ cao. Tiểu hồ ly thật lợi hại." Giang Hàn đưa tay vuốt ve tiểu hồ ly đầu, thở dài nói, "Chính là nuôi có chút quý bình thường gia đình nuôi không nổi a. Huyền tinh một viên liền mấy vạn huyền thạch, may mắn tiểu hồ ly không phải mỗi ngày muốn ăn, bằng không hắn sớm phá sản." Một lát sau, Tạ Y Y các nàng tắm rửa tốt, đám người thay phiên nghỉ ngơi ngủ say, ngày thứ hai trời vừa sáng liền lên đường. Vẫn là cùng trước đó, đám người cưỡi thuyền nhỏ, hướng mặt phía bắc tiến lên. Khương Lãng không có sử dụng U Linh Cờ, cái này U Linh Cờ là thiên giai bảo vật, muốn một mực thôi động, vậy cần tiêu hao đại lượng nguyên lực. U Linh Cờ bị Khương Lãng luyện hóa, chỉ có hắn có thể động dụng, hắn một người không cách nào thời gian dài duy trì. Cho nên đám người trở nên phá lệ cẩn thận, một người rót vào huyền lực thôi động thuyền nhỏ, còn lại hai người đề phòng, còn lại hai người nghỉ ngơi, thay phiên làm việc. Thuyền nhỏ vạch phá mặt biển, phá sóng tiến lên, vẹn vẹn đi về phía trước đường này, bọn hắn liền tao ngộ hai con hải thú. Cũng may yêu thú cấp bậc đều không cao, kỳ băng tiến vào trong biển, thả ra một đạo hàn khí, đem hải thú cho đông kết ngăn chặn. Thuyền nhỏ nhẹ nhõm rời đi đêm xuống đám người tìm được một cái nhỏ hoang đảo, thu hồi thuyền nhỏ lên đảo qua đêm. Trong đêm hải vực sẽ càng thêm nguy hiểm, Khương Lãng cùng Giang Hàn hai người đã sớm thương nghị xong, nếu như đang lúc hoàng hôn có thể phát hiện đảo nhỏ, hết thảy ở trên đảo qua đêm. Vân Châu, U Hồn hẻm núi. Một cái mang theo hắc hùng mặt nạ nam tử nhanh chóng đi đến, một gối quỳ xuống nói, "Đường chủ, tổng đàn bên kia đưa tin tới, nói nhu đầu mã diện hồn tinh bạo liệt." Ừm. Kim Tất ánh mắt một chút hàn quang bắn ra bốn phía, hồn tinh là sinh tử môn một loại đặc thù khí cụ. Sinh tử môn tất cả sát thủ đều muốn luyện chế hồn tinh nộp lên tổng bộ. Cái này hồn tinh có thể để cho tổng bộ truy tung đến tên sát thủ này, là sinh tử môn khống chế thủ hạ sát thủ thủ đoạn trọng yếu. Hồn tinh còn có một cái tác dụng, đó chính là hồn tinh bạo liệt, đã nói lên tên sát thủ này chết rồi, hồn phi phách tán. Nưu đầu mã diện chết. Kim Tất ánh mắt lấp lóe, trước đó không lâu hai người đưa tin hai lần trở về. Lần thứ nhất nói đã tìm tới Giang Hàn, còn phát hiện Tả Y Y Kỳ băng hùng thanh thanh Khương Lãng bọn người tùy hành, bất quá tại trên chiến thuyền bọn hắn không có cơ hội độc thủ. Lần thứ hai nói xác minh Giang Hàn bọn hắn chuẩn bị đi phi thế nào, bọn hắn chuẩn bị bám theo một đoạn, tại bạo loạn tinh hải tìm cơ hội ám sát Giang Hàn. Hiện tại mới trôi qua không bao lâu, hai người liền chết, là tại bạo loạn tinh hải tao ngộ ngoài ý muốn, vẫn là bị Giang Hàn Khương Lãng bọn người giết chết. Mặc kệ, Kim Tất trầm ngâm một lát, cắn răng nói ra, "Hắc Hùng, bản tọa đi phi tiên đảo một chuyến. Bản tọa không có ở đây thời gian, phân đường sự vụ toàn quyền giao cho ngươi xử trí." Kim Tất cái gì đều không quan tâm, đào nhiễm một mực tọa trấn Vân Mộc Các, hắn không có cách nào xuất thủ. Hiện tại dẫn đến Kim Lang Vương bỏ mình hai cái thủ phạm Khương Lãng cùng Giang Hàn đều tại bạo loạn tinh hải, hắn sao có thể ngồi được vững? "Tốt." Hắc Hùng không người lĩnh mệnh, nội tâm lại là cuồng hỉ. Kim Tất vì báo thù khư khư cố chấp, mà chết tại bạo loạn tinh hải, nói không chừng hắn có cơ hội trở thành mới đường chủ. Chương 166. Thật trùng hợp như vậy. Chương 166. Thật trùng hợp như vậy. Ngày thứ hai tiếp tục tiến lên, Giang Hàn bọn người vận khí không tệ, cả ngày đều không có tao ngộ nguy hiểm gì, chỉ là có mấy cái đẳng cấp thấp hải thú tới gần. Có chiến thuyền. Trưa ngày thứ ba thời gian, do xét tình huống Tả Y Y kinh hô lên, nhắm mắt nghỉ ngơi Khương Lãng trước tiên lấy ra U Linh Cờ. Thuyền nhỏ ngừng lại, U Linh Cờ bao trùm lên thuyền nhỏ hư không tiêu thất. Tại bạo loạn tinh hải, nguy hiểm không chỉ là hải thú hoặc dị tộc, còn có nhân tộc. Tại cái này mênh mông vô bờ trong biển rộng, giết người cướp của là thưa thớt chuyện bình thường, cho nên tại bạo loạn tinh hải gặp được người là chuyện rất nguy hiểm. Khương Lãng trước đó liền bàn giao, một khi gặp được chiến thuyền, trước tiên gọi hắn, hắn lợi dụng U Linh kỳ tướng thuyền nhỏ ẩn hình, dạng này có thể tránh khỏi bị phát hiện. Khương Lãng trước tiên vận dụng U Linh cờ, nhưng nơi xa chiếc chiến thuyền kia nhanh chóng bay tới, thế mà tại thuyền nhỏ trên không ngừng lại, chuẩn bị chiến đấu. Giang Hàn trong mắt hàn quang lấp lánh, trong tay xuất hiện chiến đao. Trên chiến thuyền này người rõ ràng phát hiện các nàng, chậm rãi lơ lửng tại mọi người phía trên. Cảm giác kẻ đến không thiện a, chiến thuyền là một chiếc cỡ nhỏ chiến thuyền, nhưng rất tinh mỹ, xem xét liền giá cả không thấp. Chiến thuyền chia làm hai tầng, tầng dưới trước sau bong tàu bên trên phân biệt đứng đấy hai người, người mặc cùng khoảng cầm y, trường bào ngực bộ vị còn một tháng nữa răng tiêu chí, rất rõ ràng bốn người này đồng xuất một môn. Chiến thuyền tầng cao nhất bong tàu bên trên bày biện một trương điêu long hỏa phượng ghế bành, một người mặc cùng khoảng cầm y tóc trắng râu dài lão giả khoan thai ngồi, bên cạnh còn có hai cái mỹ mạo thị nữ quỳ gối hai bên trái phải hầu hạ. Có thể mang theo bốn người là được đi tại bạo loạn tinh hải, lão giả này rõ ràng là cái cường giả, từ hắn khí độ tư thái nhìn lại cũng giống là một cái ở lâu thượng vị đại nhân vật. Giờ phút này cái đại nhân vật chính ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới, ánh mắt của hắn thâm thúy mà giàu có lực xuyên thấu, tựa hồ có thể xem thấu U Linh Cờ cùng đám người đối mặt. Giang Hàn bọn người khí quyển không dám phun ra, các nàng cảm ứng được, tầng dưới bong tàu bên trên bốn người thuần một sắc đều là sơn hải cảnh. Mặc dù là sơn hải thấp nặng, nhưng bốn người cũng không có tư cách bên trên tầng 2. Rất rõ ràng phía trên lão giả kia cảnh giới rất mạnh, ít nhất là luân hồi cảnh. Lão giả không nói gì, khoan thai bưng một ly trà uống. Vào thời khắc này, nơi xa sóng biển lan lộn, một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập mà đến, đáy biển có một đạo hắc ảnh cấp tốc tới gần, tựa hồ có một con đáy biển cự thú hướng bên này đánh tới. Nhà rốt còn gặp mưa. Giang Hàn bọn người càng căng thẳng hơn, trước mắt cái này ý đồ đến không rõ lão giả bọn hắn cũng cảm giác rất khó giải quyết, hiện tại lại đột nhiên tới một con cự thú. Đây là họa vô đơn chí a, lan đi. Trên chiến thuyền lão giả cầm trong tay chén trà buông xuống, hừ lạnh một tiếng, trên người hắn một đạo càng khủng bố hơn khí tức tràn ngập mà ra. Khí tức kia tựa như là một tòa núi cao đột ngột đè xuống, để Giang Hàn Khương Lãng bọn người trong cảm giác tâm kiềm chế đến cực hạn, hô hấp đều đình chỉ. Thật mạnh. Giang Hàn cầm chiến đao trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, lão giả này khí tức để hắn cảm giác so trước đó cưỡi chiến thuyền tọa trấn cường giả đều mạnh hơn một tia. Cái kia tọa trấn chiến thuyền cường giả ít nhất đều là thiên nhân cảnh đỉnh phong, rất có thể là phá hư cảnh. Kia lão giả trước mắt, kia trên cơ bản là phá hư cảnh không có chạy. Xa xa cự thú tựa hồ bị lão giả khí tức trấn nhiếp rồi, bóng đen nhanh chóng chìm vào đáy biển, kinh khủng thú uy nhanh chóng biến mất. Yêu thú đi, lão giả khí tức dần dần thu liễm, Giang Hàn bọn người trên trán mồ hôi lạnh tràn ra, Khương Lãng đều có chút luống cuống. Nếu như là phá hư cảnh cường giả, U Linh Cơ Ngụy Trang khẳng định bị nhẹ nhõm khám phá. Chiến thuyền này dừng ở cái này, đám người có chút không rõ ràng cường giả thần bí này ý tứ, nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Mọi người ở đây không biết như thế nào cho phải lúc, lão giả thế mà mở miệng, con mắt nhìn thẳng chúng nhân nói, "Chư vị tiểu hữu đi lên một lần." Quả nhiên, Giang Hàn nội tâm chìm vào đáy cốc, mạnh như thế người, các nàng tựa như voi trước mặt mấy con chuột, cho dù là các nàng tự bạo thần đàn, sợ là đều không thể thương tới lão giả một sợi lông a. Giang Hàn ánh mắt nhìn về phía Khương Lãng, cái sau ánh mắt lấp lóe, cũng không biết như thế nào cho phải. Chiến thuyền tầng thứ nhất bong tàu cái trước sơn hải thấp gặp lại Giang Hàn bọn người không có động tĩnh, nổi giận nói, "Các ngươi lằng nhằng làm gì? Nhà ta sư tổ cho mời, còn không mau mau lên thuyền." "Sư tổ?" Giang Hàn cùng Khương Lãng liếc nhau, nội tâm lần nữa chỉ một phần. Sơn Hải cảnh sư tổ, kia là thiên nhân phá hư cảnh không có chạy. Bực này cường giả, bọn hắn làm sao phản kháng đều là chết. Giang Hàn đôi mắt nhất chuyển, hỏi, người kia thiên môn còn có thể mở ra sao? Nếu như có thể mở ra thiên môn, để Khương bất tử ra mặt, có lẽ còn có một tia hy vọng. Khương Lãng đùa cợt cười một tiếng nói ra, ngươi cho rằng ta bất tử ra ra là thần linh sao? Khoảng cách ngoài ước và dặm, làm sao có thể nhúng tay chuyện bên này? Đi thôi. Khương Lãng thu hồi U Linh Cờ, đám người thân hình hiện lộ ra, Khương Lãng thần phù đã sớm thu lại, Giang Hàn thu hồi chiến đao. Đem tiểu hồ ly thu nhập chiến thú giới đối mặt như thế cấp bậc cường giả, phản kháng cùng không phản kháng đều như thế. Khương Lãng cùng Giang Hàn mang theo đám người từ nhỏ trên thuyền đằng không mà lên, Tạ Y Y Kỳ băng hùng thanh thanh bọn người một câu không dám nhiều lời, trong mắt đều là kinh hoàng chi ý, nội tâm thấp phỏng tới cực điểm. Mời mấy vị tiểu hữu đi lên. Chiến thuyền lầu 2 truyền đến lão giả thanh âm, một cái sơn hải thấp nặng trung niên nhân khoát tay chặn lại nói, "Chư vị, nhà ta sư tổ cho mời." Đám người đi theo trung niên nhân lên tầng 2, Khương Lãng trên mặt tươi cười, dẫn đầu không mình hành lễ nói, "Bái kiến đại nhân." Giang Hàn bọn người đi theo hành lễ. Lão giả đưa lưng về phía các nàng không quay đầu lại, bưng chén trà khoan thai uống trà. Hắn uống xong một miệng trà mới khoan thai hỏi, "Mấy vị tiểu hữu đảm lượng không nhỏ à, lại dám cứ như vậy hành tẩu tại bạo loạn tinh hải, các ngươi đến từ cái nào tông môn thế lực a?" Đám người không dám nói lời nào, ánh mắt nhìn về phía Khương Lãng, cái sau chắp tay nói, "Bẩm đại nhân, chúng ta đến từ Phi Tiên Điện, phụ điện chủ chi mệnh tiến về tinh hải thành làm việc. Trở lại điện trên đường chiến thuyền gặp tập kích, bất đắc dĩ chỉ có thể tự hành trở về." "Phi Tiên Điện?" Lão giả mày trắng hơi nhíu, trầm ngâm một lát nói ra, "Tôn vệ à, Phi Tiên Điện cái kia nữ hoa hoa gọi là cái gì nhỉ? Giống như họ Lục." Lão phu nhớ kỹ nàng còn tới qua Chính Dương đảo. Mang theo đám người đi lên trung niên nhân tôn vệ không người nói, "Hồi sư tổ, gọi Lục Phi Tiên, nàng cùng Ngũ sư thúc giao hảo, trước đó đến chúng ta Chính Dương tông bái phòng qua trưởng giáo cùng ngài." Khương Lãng đôi mắt sáng lên, Phi Tiên điện điện chủ hoàn toàn chính xác gọi Lục Phi Tiên, thế mà cùng cường giả thần bí này có một ít nguồn gốc. "Nha." Lão giả khẽ vuốt cằm nói, "Đã là tiểu Lục nhà người, liền tiện đường dẫn các nàng đoạn đường đi, ta nhìn mấy hài tử kia rất hiền hòa." Tôn vệ thấp giọng nói, "Vâng, sư tổ." Lão giả khoát tay áo, từ đầu đến cuối không có quay đầu nhìn đám người. Khương Lãng hướng đám người đánh ánh mắt, liền vội vàng không người hành lễ nói, "Đa tạ đại nhân." Tạ Y Y Kỳ băng hùng thanh thanh như mảnh trên mặt đều lộ ra nét mừng, vốn cho rằng tao ngộ một cái cường giả bí ẩn sẽ có đại phiền toái, không nghĩ tới thế mà cùng Phi Tiên Điện có nguồn gốc, các nàng có thể ngồi trên thuyền. Cái này chớp mắt họa phúc nghịch chuyển, để đám người mừng rỡ không thôi. Giang Hàn trên mặt nhưng không có tiêu dung, hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Bình thường cường giả không đều là cao cao tại thượng sao? Vì sao chủ động phản ứng mấy người các nàng tiểu võ giả, mà lại trùng hợp như vậy, vừa vặn cùng Phi Tiên Điện có nguồn gốc? "Chư vị đi theo ta." Tôn vệ hướng đám người làm thủ thế, đám người đi theo hướng xuống mặt đi đến, tôn vệ mang theo đám người tiến vào một cái buồng nhỏ trên tàu. Hắn bàn giao nói, "Các ngươi ở lại đây, bình thường không được tùy ý đi lại, như trêu đến sư tổ sinh khí, cũng đừng trách chúng ta không nể tình. Chúng ta muốn trở về Chính Dương đảo, chỉ có thể mang các ngươi hơn phân nửa lộ trình, các ngươi tại Phi Long dưới đảo thuyền đi, từ Phi Long đảo đi Phi Tiên đảo liền 10 ngày lộ trình." Đám người liên tục gật đầu nói lời cảm tạ, cửa khoang thuyền quan bế, Tạ Y Y hùng thanh thanh trên mặt tươi cười, rất là mừng rỡ. Giang Hàn cùng Khương Lãng liếc nhau, hai người lại đều tâm sự nặng nề, luôn cảm giác có chút thật trùng hợp. Nhưng cái này Chính Dương tông cường giả cường đại như thế, nếu như muốn đối phó các nàng, một bàn tay liền có thể toàn bộ trục chết, không cần thiết bày âm như quỷ cái gì, hai người lại có chút không nghĩ ra. Thật chẳng lẽ trùng hợp như vậy? Giang Hàn trầm tư một lát, không tiếp tục suy nghĩ nhiều đến đâu thì hay đến đó, hiện tại bọn hắn cũng không tốt đi. Nếu như cự tuyệt, chọc giận tới cường giả này, hậu quả khó liệu. Chương 167. Phô trương thanh thế. Chương 167, phô trương thanh thế. Chiến thuyền nhanh chóng phá không mà đi, chiến thuyền này mặc dù nhỏ, tốc độ lại thật nhanh, so trước đó ngồi đại chiến thuyền tốc độ đều muốn nhanh mấy phần. Xem ra chiến thuyền này phí tổn không ít, Chính Dương tông nội tình thâm hậu. Giang Hàn bọn người riêng phần mình xếp bằng ở trong khoang thuyền, Khương Lãng cùng Giang Hàn ra hiệu đám người không cần nói, riêng phần mình tu luyện, hắn cùng Giang Hàn hai người thì âm thầm đề phòng để cho hai người có chút kinh nghi chính là, mấy ngày kế tiếp thế mà không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Tầng 2 Chính Dương tông cái kia cường giả bí ẩn không có bất kỳ cái gì cử động, một tầng 4 cái sơn hải cảnh thay phiên phòng thủ, căn bản không có phản ứng các nàng. Mấy ngày nay ngược lại là tao ngộ một chút hải thú, nhưng chiến thuyền tốc độ quá nhanh, rất nhiều hải thú cũng không kịp tới gần chiến thuyền đã phá không mà đi. Giang Hàn trong hai người tâm an tâm một chút, nếu là cái này cường giả bí ẩn muốn ám hại các nàng, đã sớm động thủ. Xem ra là hắn cùng Khương Lãng bệnh đa nghi quá nặng đi. Cái này đích xác là cái trùng hợp. Thời gian lần nữa quá khứ 2 ngày, chiến thuyền đột nhiên chậm rãi ngừng lại. Giang Hàn cùng Khương Lãng lập tức cảnh giác, xuyên thấu qua cửa khoang thuyền khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại, phát hiện chiến thuyền lơ lửng tại một hòn đảo nhỏ phía trên. Hòn đảo nhỏ này rất nhỏ, từ trên nhìn xuống, liếc qua thấy ngay. Phía dưới không có bất kỳ cái gì yêu thú, bất quá phong cảnh tuyệt hảo, có một loại màu vàng tiểu hoa nở đầy cả hòn đảo nhỏ, liếc nhìn lại vàng óng ánh, trông rất đẹp mắt. Thơm quá a. Tạ Y Y Kỳ Băng Hùng thanh thanh từ bế quan bên trong giật mình tỉnh lại, các nàng đứng lên, xuyên thấu qua khe cửa nhìn mấy lần, ba người con mắt đều sáng lên. Nữ hải tử đều thích hoa hoa cỏ cỏ, phía dưới như thế cảnh đẹp, tự nhiên tâm hỉ. Tại bực này ngừng nửa ngày, cái này khỉ la hoa một năm mới mở một lần chỉ mở 10 ngày, hương hoa có thể bổ dưỡng linh hồn, tiện nghi các ngươi. Tầng hai lão giả kia thanh âm vang lên, trong khoang thuyền còn lại hai cái sơn hải cường giả vội vàng đi tới, đứng ở bong tàu bên trên. Tạ Y Y Kỳ bọn người nghe được lão giả lời nói, cũng nhịn không được nữa, đẩy ra cửa khoang đi tới bên ngoài. Giang Hàn cùng Khương Lãng đi ra, hai người nhìn chăm chú lên phía dưới biển hoa, nghe hương hoa, đều cảm giác tâm thần thanh thản, toàn thân thoải mái. Thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ a. Khương Lãng cảm giác một chút, nhẹ giọng nói ra, mùi hoa này có thể so với bổ dưỡng linh hồn thánh dược, các ngươi nhiều hắc khí. Đám người cảm giác không đến mình linh hồn tăng trưởng, nhưng cảm giác toàn thân thông thái, tự nhiên nhịn không được miệng lớn hấp thu hương khí. Hương khí hút càng nhiều, đám người cảm giác toàn thân càng dễ chịu, tựa như là trong ngày mùa đông, tắm rửa trong suối nước nóng, toàn thân mệt mỏi, hận không thể ngủ lấy mấy ngày mấy đêm. Không đúng. Một lát sau, Giang Hàn cảm giác thân thể có chút như nhũn ra, đông cảm giác có vấn đề, ánh mắt của hắn hướng đám người nhìn lại, thấy mọi người cũng giống như uống say, thân thể mềm nhũn. Nhu Mạnh đặt mông ngồi dưới đất, vẻ mặt tươi cười tựa vào thuyền xuôi theo lên ánh mắt của hắn hướng bong tàu bên trên mấy cái sơn hải võ giả quét tới, đã thấy bốn người đều nhìn qua bên này, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Nội tâm của hắn lập tức trầm xuống, hắn trước tiên triệu tập huyền lực, muốn đem chiến thú giới bên trong toàn nghe thú phóng xuất. Nhưng mà, tại lúc này, hắn cảm giác huyền lực tựa hồ bị đóng băng, hắn một tia huyền lực đều không điều động được. Không có huyền lực chiến thú giới không động được, nhẫn không gian không động được, hắn đừng nói thả toàn nghe thú, liền liên chiến đao đều không lấy ra tới. Bịch, bịch. Tạ Y Y Kỳ Băng Hùng thanh thanh thân thể đều sủi lơ trên mặt đất, Khương Lãng thân thể lay động một cái, đặt mông ngồi dưới đất. Hắn ánh mắt hướng Giang Hàn trông lại, trong con ngươi đều là sợ hãi, hắn cắn răng nói ra, mùi hoa này có vấn đề. Bịch. Giang Hàn thân thể sủi lơ xuống dưới, ngửa mặt ngã trên mặt đất, thân thể hoàn toàn không động được. Hắn cùng Khương Lãng hai người trong mắt đều lộ ra hoang mang chi sắc, hai người có chút nghĩ không thông đã nhóm người này muốn như hại các nàng, vì sao muốn như thế đại phí chắc trở. Cái kia lão giả thần bí tùy tiện một trưởng liền có thể chụp chết các nàng, làm gì làm hạ độc một bộ này. Ha ha ha. Bong tàu bên trên, bốn cái sơn hải cảnh cười ha ha, lầu hai đầu bậc thang cái kia cường giả bí ẩn mang theo hai người thị nữ đi xuống, lão giả lườm đám người một chút cười nói, hiện tại biết đã muộn. Bốn cái sơn hải cảnh thấy lão giả không có trước đó vẻ cung kính, bốn người nên ngang đi tới lão giả phía trước, lão giả còn cúi đầu không lưng đối bốn người cười. Trước đó vẫn là sư tổ, bây giờ lại thấy thế nào đều giống như bốn người tiểu đệ. Hắc hắc. Tôn Vệ ánh mắt tại Kỳ Băng ba người trên thân đảo qua, nói, ba cái năm giết, còn lại ba cái thế nhưng là cải trang đại mỹ nhân. Cái kia tu luyện Hàn Băng hệ nữ tử ta muốn, còn lại hai người các ngươi giữ lại hữu dụng, ba ngày sau giết chết. Tôn ca, ngươi cái này ánh mắt thật độc. Một người khác nhếch miệng cười một tiếng nói ra, nữ nhân này lạnh cả người, chơi có một phen đặc biệt tư vị a, Tôn ca ngươi chơi mấy ngày, đừng giết chết, quay đầu cho ta vui a vui a a. Trước làm việc đi. Tôn Vệ cười cười, mang theo ba cái sơn hải cảnh chậm rãi đi tới. Khương Lãng ánh mắt lộ ra hàn quang, Kỳ Băng Tả y hùng thanh thanh bọn người càng là lửa giận ngút trời, đáng tiếc đám người đừng nói huyền lực, ngón tay đều không động được. Khương Lãng coi như có thể lấy ra thần phù, không có huyền lực cũng vô pháp thôi động. Về phần thần thông, cần huyền lực thôi động, cho dù là một tia nhiễu loạn huyền lực đều được. Huyền lực là võ giả bản nguyên, không vận dụng được huyền lực đó chính là phế nhân. Ông. Vào thời khắc này, Giang Hàn trong đầu thiên thú đỉnh thế mà sáng lên vạn trượng quang mang, tiếp lấy thiên thú đỉnh nhanh chóng xoay tròn. Giang Hàn trong thân thể từng đạo năng lượng kỳ dị bị thiên thú đỉnh hấp thu. Giờ khắc này, Giang Hàn cảm giác thân thể khôi phục khí lực. Nội tâm của hắn đại hỉ, vội vàng triệu tập huyền lực, quả nhiên có thể điều động. Hắn đôi mắt chuyển động, không có vận động, mà là ánh mắt lạnh băng băng nhìn chăm chú lên đi tới bốn người. Xoẹt. Hắn râu dếm tại trong tay áo trong lòng bàn tay đột nhiên toát ra lôi quang, tiếp lấy mười mấy đầu lôi xà lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào chiến thuyền bên trong. Sau một khắc, mười mấy đầu lôi xà từ bong tàu hạ xuất hiện, trong nháy mắt hướng bốn cái sơn hải cảnh hai chân đánh tới. Giang Hàn thân thể từ trên ván gỗ nổ bắn ra mà lên, miệng rộng mở ra, một tiếng chấn thiên động địa giống to tiếng vang lên. Gào. Giang Hàn thả ra long ngâm thần thông, trước mặt bốn cái sơn hải cảnh lúc đầu phát hiện lôi xà đang muốn tránh né, Giang Hàn một tiếng này long ngâm đem đám người chấn động đến đầu váng mắt hoa. Vô số lôi xà vọt tới, bốn người toàn thân run rẩy, bên ngoài cơ thể toát ra khói đen, một cỗ mùi khét truyền đến. Giang Hàn thân hình đã vọt tới, trong tay hắn chiến đao đối một người đột nhiên đánh xuống, người kia cứ việc toàn thân đang rung động run rẩy, lại cắn răng xách đao đón đỡ. Bất quá Giang Hàn thân hình ổn định ở trước mặt người này, sau một khắc xuất hiện ở phía sau hai người, hắn chiến đao bay múa, hai viên đầu người bay lên. Giang Hàn một lát không ngừng nghỉ, trong tay lôi quang lấp lánh, lại là mười mấy đầu lôi xà ngưng tụ. Tay hắn vung lên, lôi xà bay đi. Còn lại Tôn Vệ cùng một người khác lúc đầu khôi phục một chút đang muốn phản kích, lại lần nữa bị lôi xà quấn quanh, toàn thân lại rung động run rẩy co quắp. Ầm. Giang Hàn trường đao quét tới, Tôn Vệ đầu trực tiếp bị hắn chém nát, bạch đỏ vàng khắp nơi. Thật can đảm. Bên kia lão giả tóc trắng nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập khắp nơi, Giang Hàn lập tức cảm giác khí huyết cuộn, toàn thân không thở nổi, nội tâm kiềm chế đến cực hạn. Ông. Giang Hàn chiến thú rơi sáng lên, Toan Nghê thú xuất hiện, Giang Hàn chỉ vào lão giả nói ra, Toan Nghê thú, xử lý hắn. Ngao. Toan Nghê thú hét lớn một tiếng, gào thét mà đi, lão giả kia sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau, kinh hô lên, Toan Nghê thú. Quả nhiên. Giang Hàn nội tâm đại định, lúc trước hắn rất nhiều hoang mang, giờ phút này lại là hoàn toàn minh bạch. Lão giả này căn bản cũng không phải là cái gì cường giả, chính là một cái lừa gạt. Hắn có thể phóng xuất ra khí tức khủng bố, chỉ là phô trương thanh thế, là một loại rất mạnh huyền kỹ, hay là một loại nào đó thần thông bảo vật loại hình, đám người này thực lực cũng không mạnh, chỉ là ngụy trang thành cường giả, cố ý hù dọa các nàng. Sau đó dẫn các nàng tới đây nghe hương hoa, để các nàng trúng độc, không có sức phản kháng, sau đó lại giết người cất của. Trước đó Giang Hàn còn muốn không thông, một cái siêu cấp cường giả lại có tâm tư phản ứng các nàng những này tiểu nhân vật. Hiện tại hết thể đều sáng suốt. Nguy hiểm thật. Giang Hàn âm thầm tim đập nhanh, nếu không phải thời khắc mấu chốt thiên thú đỉnh hấp thu trong thân thể độc tố, lần này bọn hắn toàn bộ đều muốn cắm. Cái này bạo loạn tinh hải quả nhiên nguy hiểm, loại người gì cũng có, xáo lộ quá sâu. Chương 168. Huyết tháp. Chương 168. Huyết tháp. Còn lại một cái sơn hải thấp nặng võ giả, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn bị Giang Hàn đánh chết. Giang Hàn lôi xà thần thông, uy lực để hắn rất hài lòng, trước đó đánh lén Khương Lãng liền xác nhận cái này lôi xà rất mạnh. Lôi xà lực công kích kỳ thật không mạnh, điện không chết người. Nhưng lôi xà dùng để đánh lén phi thường tốt, mà lại bị đánh trúng người thân thể sẽ toàn thân rung động, huyền lực nhiễu loạn, năng lực phản ứng giảm bớt, dẫn đến chiến lực đại giảm, có thể nói phi thường biến thái thần thông. Bên kia Toan Nghê thú đã hướng lão giả đánh tới, một ngụm đại hỏa phun ra, chiến thuyền này bong tàu thế mà không đốt, trên ván gỗ sáng lên một đạo thần văn, xem ra là có thần trận bảo hộ. Lão giả bên người hai người thị nữ, trước tiên dọa đến nhảy vào trong biển. Hai người này chỉ là bị bắt tới, bình thường dùng để vui đùa, ngẫu nhiên dùng để diễn kịch. Chiến lực bản thân liền không cao, giờ phút này cục diện như vậy, tự nhiên không có khả năng lưu lại, bỏ trốn mất dạng. Lão giả rõ ràng không phải cường giả, cảnh giới đoán chừng liền sơn hải cảnh, bị Toan Nghê thú phun ra một ngụm hỏa diễm, mặc dù tránh đi, nhưng cũng huyên náo đầy bụi đất. Hắn thân thể từ chiến thuyền phía trên bay vọt mà xuống, nhảy vào đảo nhỏ, Toan Nghê thú theo đuổi không bỏ, bay thẳng bắn mà xuống. Giang Hàn không có đi quản phía dưới lão giả cùng Toan Nghê thú, hắn lấy ra mấy cái giải độc đan, mặc kệ có tác dụng hay không nhét vào Khương Lãng miệng bên trong, sau đó thay phiên cho đám người phục đan dược. Truy sát lão giả không phải khẩn yếu sự tình, để đám người khôi phục chiến lực mới mấu chốt nhất. Chỉ cần Khương Lãng có thể động dụng nguyên lực, nhiều như vậy thần phù đập xuống, lão giả kia muốn không chết cũng khó khăn. Giang Hàn cho ăn đan dược hữu dụng, chỉ là hai hơi thời gian về sau, Khương Lãng thân thể liền khôi phục một tia khí lực, Giang Hàn vội vàng dò hỏi, có thể động dụng huyền lực sao? Miễn cưỡng có thể. Khương Lãng trả lời một câu, Giang Hàn yên tâm, thân thể từ chiến thuyền phía trên bay vụt mà xuống. Hắn rơi vào đảo nhỏ, hướng đang cùng Toan Nghê thú đại chiến lão giả trùng sát mà đi. Tiểu huynh đệ đừng động thủ. Lão giả nhìn thấy Giang Hàn trong lòng bàn tay long lánh lôi hồ, vội vàng la lớn, ta đầu hàng, lão phu nhận thua. Ừm. Giang Hàn sững sờ, con hàng này làm sao như vậy sợ? Thế mà trực tiếp đầu hàng. Giao thủ đều không chút giao qua, con hàng này xem ra không có gì bản lĩnh thật sự á. Giang Hàn không có chủ quan, hắn nhanh chóng lao đi, đằng đằng sát khí nhìn qua lão giả nói ra, ngồi xổm ở nguyên địa đường núp đích, không nên phản kháng, nếu không giết chết bất luận tội. Lão giả vội vàng ngồi xổm người xuống, trông mong nhìn xem Giang Hàn, Giang Hàn đối Toan Nghê thú hạ lệnh, dẫm ở hắn. Toan Nghê thú bay lượn mà đi, giơ lên to lớn chân trước trùng điệp hướng lão giả dẫm đi. Lão giả kia vốn định trốn tránh, trông thấy Giang Hàn trong tay lôi xả như muốn bay ra, vội vàng không dám động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Toan Nghê thú cự tốc đạp xuống. Ken két. A. Xương vỡ vụn thanh âm cùng lão giả tiếng kêu thảm thiết vang lên, Giang Hàn nội tâm có chút trầm tĩnh lại. Lão giả này bị Toan Nghê thú như thế dẫm mạnh, cả người xương cốt đoán chừng nát một nửa, đã trọng thương, không nhiều lắm uy hiếp. Nói một chút đi. Giang Hàn hướng phía trước đi vài bước, lạnh băng băng nhìn chăm chú lên lão giả nói, các ngươi đến cùng là tình huống như thế nào? Đại nhân không có quan hệ gì với ta a, ta cũng là bị ép buộc. Lão giả lao đi khỏe miệng máu tươi, vẻ mặt cầu xin nói ra, ta chỉ là một tiểu nhân vật, chiến lược yếu ớt, ngẫu nhiên cảm ngộ một loại thần thông, có thể phóng thích khí tức cường đại. Trước kia chỉ là tại Tinh Hải thành giả thần giả quỷ lừa gạt điểm huyền thạch, đằng sau bị Tôn Vệ mấy người gặp, bị bọn hắn khám phá. Bốn người bọn họ bức hiếp ta ra biển giết người cướp của, sự tình đều là bọn hắn làm, ta là bị bức hiếp, ta cũng không có cách nào à. Lão giả giải thích một trận, sự tình đại khái cùng Giang Hàn phỏng đoán không sai biệt lắm. Lão giả có một loại có thể ngụy trang cường giả thần thông, cùng Tôn Vệ bốn người, chuyên môn ở trên biển lừa gạt lạc đàn võ giả, đem bọn hắn lừa gạt tới nơi này đoàn nhỏ đội hoặc là kẻ độc hành, đều sẽ bị lão giả khí tức cường đại chỗ lừa gạt, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một khi đến nơi này, người thấy hương hoa, liền sẽ trúng độc, huyền lực không cách nào vận dụng, chỉ có thể biến thành dê đợi làm thịt. Hiu hiu hiu. Phía trên Khương Lãng bay vụt mà xuống, nhìn hắn cũng không có vấn đề quá lớn. Đoán chừng mùi hoa này độc không phải đặc biệt lợi hại, chỉ là để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị chúng chiêu thôi. Khương Lãng đằng đằng sát khí lấy ra thần phù, một bộ muốn đem lão giả hành thành vụn thịt dáng vẻ. Đừng nóng nội. Giang Hàn giữ chặt Khương Lãng, ánh mắt nhìn về phía lão giả nói ra, ngươi ngụy trang cường giả không phải thần thông a? Là bảo vật gì, lấy ra, nếu không ta từng đao róc xương lóc thịt ngươi. Bảo vật? Lão giả ngạc nhiên, vẻ mặt cầu xin nói ra, vị công tử này, ta đây quả thật là thần thông, ta lừa gạt ngươi lời nói, cả nhà chết không yên lành. Còn muốn gạt ta? Giang Hàn một đạo lôi xà đánh qua, thân thể lóe lên, trong tay chiến đao liền muốn hướng lão giả bắp chân bổ tới. Lão giả bị điện giật đến toàn thân run rẩy, nhìn thấy Giang Hàn đao sắp đánh xuống, hắn vội vàng hô, ngừng. Dừng lại. Giang Hàn chiến đao lơ lửng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn xem lão giả, lão giả lần nữa co quắp một hồi, lúc này mới nói ra, công tử, nếu ta giao ra bảo vật, ngươi có thể hay không tha ta một cái mạng? A. Giang Hàn nội tâm vui mừng, vừa rồi hắn chỉ là lừa dối lão giả này, cũng không xác định có thể ngụy trang cường giả là bảo vật, không nghĩ tới tùy tiện lừa dối một chút còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Giang Hàn chần chờ một chút, gật đầu nói ra, có thể, chỉ cần ngươi giao ra bảo vật, còn có không gian giới, ta có thể tha cho ngươi một mạng, ta lập tệ. Lão giả đôi mắt chuyển động, tựa hồ còn có chút chần chờ, Giang Hàn chiến đao lóe lên, hướng lão giả đuổi quét tới. Hắn chiến đao bổ chúng lão giả bắp đùi thời điểm hướng bên cạnh kéo một phát, một miếng thịt trực tiếp bị róc xương lóc thịt xuống tới, lão giả đau đến kêu to lên. Ngươi có thể từ từ suy nghĩ, ta có thể chậm rãi róc thịt. Giang Hàn lần nữa nâng lên đao, lão giả không tiếp tục chần chờ, nhẫn không gian sáng lên, lấy ra một cái màu đen tiểu tháp. Hắn bước trên mặt đất nói ra, chính là cái này huyết tháp, chỉ cần rót vào huyền lực, liền có thể phóng xuất ra cường giả khí tức. Giang Hàn cẩn thận quan sát một phen, xác định không có vấn đề, đưa tay nhặt lên. Hắn cầm lên nhìn mấy lần, rót vào một tia huyền lực. Quả nhiên một luồng khí tức kinh khủng từ bên trong tháp lan tràn ra, tựa như là một con siêu cấp hung thú thức tỉnh, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Nhẫn không gian. Giang Hàn đem huyền tháp thu vào, lão giả vẻ mặt cầu xin đem nhẫn không gian gỡ xuống ném qua. Giang Hàn không có đi biến mất ấn ký phía trên, trực tiếp thu vào, lúc này mới hướng Toan Nghê thú phất phất tay. Toan Nghê thú giơ lên chân, Giang Hàn ánh mắt nhìn về phía Khương Lãng nói, "Khương Lãng, đem hắn cả người xương cốt đánh nát, chừa cho hắn một hơi là được." "Tốt." Khương Lãng nếp miệng cười một tiếng, mấy cái thần phù bay đi, thần phù đánh vào trên người lão giả, lập tức gây nên một trận liên miên bất tuyệt bạo tạc. Lão giả tiếng kêu rên liên hồi, hắn tức giận nhìn qua Giang Hàn, tựa hồ tại phản nản Giang Hàn không tuân thủ hứa hẹn. "Chớ nhìn ta như vậy." Giang Hàn hừ lạnh một tiếng nói ra, "Ta đáp ứng không giết ngươi, nhưng không có nghĩa là không cho ngươi chút giáo huấn. Ngươi có thể sống sót hay không, muốn nhìn mạng ngươi có được hay không, chúng ta đi." Giang Hàn cùng Khương Lãng bay vọt lên chiến thuyền, giữ lại lão giả giống một đầu dòi bọ tê liệt trên mặt đất. Lão giả nhìn qua chiến thuyền khóc không ra nước mắt, toàn thân hắn xương cốt bị gõ nát, còn không có nhận không gian, một viên thuốc chữa thương đều không có. Hắn thương thế này muốn dựa vào huyền lực khôi phục, không có một cái nào nhiều tháng căn bản không có khả năng. Tại cái này nguy cơ tứ phía bạo loạn tinh hải, hắn một cái trọng thương chi thể, có thể sống qua hơn một tháng sao? Hưu. Giang Hàn Khương Lãng cũng sẽ không quản hắn là chết sống, Khương Lãng biết như thế nào khống chế chiến thuyền, hắn tiến vào đôi kho, tìm được khống chế chiến thuyền hạch tâm. Rất nhanh chiến thuyền quang mang lóe lên, phá không mà đi. Chương 169, ta là người đứng đắn. Chương 169, ta là người đứng đắn. Chiến thuyền nhanh chóng ở giữa không trung phi hành, Tả Y Y Y bọn người còn ngồi xếp bằng trên mặt đất vận chuyển huyền lực bước ra trong thân thể độc tố. Giang Hàn đợi gần nửa canh giờ, thấy mọi người đều không có mở to mắt, hắn chui vào đôi kho, hỏi: "Khương Lãng, vì sao các nàng độc lâu như vậy còn không có giải khai?" "Ta làm sao biết?" Khương Lãng móc ra một cái linh quả cắn một cái, mập mờ suy đoán nói ra, khả năng trong các nàng độc tương đối sâu đi. "Đánh rắm." Giang Hàn hồ nghi nhìn chằm chằm Khương Lãng, nói ra: "Tất cả mọi người cùng một chỗ trúng độc, bằng cái gì ngươi trong nháy mắt liền giải khai?" "Nói thực ra, ngươi có phải hay không căn bản là không có trúng độc, vừa rồi chỉ là giả vờ." Khương Lãng trợn trắng mắt nói: "Ngươi cũng đã nói, mọi người cùng nhau loại độc, vậy ngươi vì sao nửa điểm sự tình không có a?" "Ta..." Giang Hàn bị đôi đến á khẩu không trả lời được, việc này hắn không tốt giải thích. Bất quá hắn có thể kết luận, Khương Lãng khẳng định không trúng độc. Con hàng này quen thuộc gần giấu thực lực, không đến sống chết trước mắt, không đến không phải bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không sử dụng át chủ bài. Thân là Khương gia thái tôn, trên thân khẳng định có phòng độc bảo vật, chỉ là con hàng này giả bộ rất giống thôi. "Ngươi là thật chó a?" Giang Hàn miết miệng, có chút im lặng. Hắn trầm ngâm một lát, hỏi: "Mấy người các nàng không có sao chứ? Cần bao lâu có thể giải độc?" Khương Lãng miết miệng cười nói: "Các nàng thể chất yếu nhược, khả năng còn cần một canh giờ đi. Cho ngươi." Giang Hàn lấy ra huyễn tháp ném cho Khương Lãng nói ra: "Đây chính là lao đầu kia giả thần giả quỷ bảo vật, có thể ngụy trang thành cường giả. Chúng ta có bảo vật này, còn có chiếc này chiến thuyền, đi đường sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, có võ giả hoặc là yêu thú tới gần, có thể bằng vào huyễn tháp dọa lùi địch nhân." "Ách." Khương Lãng sững sờ, cái này huyễn tháp có thể phóng thích tiên nhân cảnh đỉnh phong, thậm chí phá hư cảnh cường giả khí tức, đây chính là dị bảo a, cái đồ chơi này cầm đi phòng đấu giá tùy tiện có thể bán cái 1 tỷ huyền thạch, Giang Hàn thế mà trực tiếp ném cho hắn rồi. "Đây cũng quá hào phóng đi." Khương Lãng hồ nghi nhìn chằm chằm Giang Hàn liếc mấy cái, không có tiếp huyễn tháp, đem quả cắn một cái hạ. Hai tay của hắn giao nhau bảo vệ trước người, có chút sợ hãi nói ra: "Hàn ca, ngươi đưa quý giá như vậy bảo vật cho ta, có phải hay không đối ta có mưu đồ khác?" "Không được a, Hàn ca, cái này ta thật tới không được, ta sợ vào hiếm." "Lộn xộn cái gì?" Giang Hàn toàn thân rơi mất một chỗ nổi da gà, hắn hung hăng trừng Khương Lãng một chút, nói: "Không muốn là xong." "Hừ." Khương Lãng nắm lấy huyết tháp, cẩn thận thưởng thức một trận, yêu thích không buông tay nói ra: "Hàn ca, thật đem bảo bối này đưa ta rồi, không có đặc biệt yêu cầu." "Ngu xuẩn." Giang Hàn lười nhác nói nhảm, nói ra: "Ta không am hiểu giả thần giả quỷ, ngươi đến ngụy trang đi. Ta thích đao thật thương thật làm, không thích đi bảng môn tà đạo." "Ngươi nói gì vậy?" Khương Lãng khó chịu, phản bác: "Ta cũng là người đứng đắn, chỉ hỏa hoạn đạo, không đi đường bộ." "Chớ ép bức." Giang Hàn quay người đi ra phía ngoài, tại cửa khoang nói ra: ngươi suy nghĩ thật kỹ làm sao lợi dụng cái này huyết tháp, dùng không tốt, ta đem ngươi cái này thân thịt mỡ dốc thịt xuống tới. Huyết tháp là bà bối, nhưng Giang Hàn dùng không tốt. Hắn không phải hào môn xuất thân, cũng không tiếp xúc qua cái gì cường giả, ngụy trang không tốt, ngược lại sẽ vẽ rắn thêm chân, bị người nhìn ra vấn đề, chết được càng nhanh. Khương Lãng hào môn tử đệ, kiến thức rộng rãi, mà lại những tà môn ngoại đạo này chơi đến rất trượt, huyết tháp để hắn dùng không thể thích hợp hơn. Hắn cùng đám người hiện tại là sinh tử gắn bó, nếu là xảy ra chuyện một cái đều chạy không được, bảo vật cho ai dùng đều như thế đợi một canh giờ sau. Tả Y Y Y bọn người khôi phục lại, tam nữ sắc mặt xanh xám, có chút lòng còn sợ hãi. Ba người lần này là chân chính cảm nhận được bạo loạn tinh hải nguy hiểm, nếu không phải Giang Hàn, ba người khẳng định sẽ thảm tao lam đủ, sống không bằng chết. Ngưu Minh tới, Khương Lãng tại đuôi kho vây vây tay nói, ta dạy cho ngươi làm sao khống chế chiến thuyền, về sau ngươi liền phụ trách khống chế chiến thuyền. Ngưu Minh gãi đầu một cái đi tới, Tả Y Y Y lo lắng nói ra, để Ngưu Minh khống chế chiến thuyền, có thể hay không quá qua loa rồi. Vạn nhất đụng làm sao bây giờ? Không có việc gì. Giang Hàn nhìn thoáng qua đuôi kho nói ra, chiến thuyền này bay ở giữa không trung, thẳng tắp phi hành là được, như thật có tình huống Khương Lãng sẽ đi tự mình khống chế. Ta đi học đi, thời khắc mấu chốt ta đến khống chế. Hùng Thanh Thanh chủ động xin đi, một đám người bên trong nàng chiến lược tương đối yếu, nghĩ đến giúp mọi người làm chút chuyện. Một nén nhang về sau, Khương Lãng ra, hắn tại trên chiến thuyền đi một vòng, nghĩ nghĩ nói ra, Giang Hàn, đưa ngươi hai con chiến thú đều phóng xuất, một con tại một tầng, một con tại tầng hai. Phóng xuất làm cái gì? Giang Hàn nhìn thoáng qua bong tàu, mặc dù coi như rộng rãi, có thể nhẹ nhõm an trí toàn nghe thú, nhưng cái này toàn nghe thú là lá bài tẩy của hắn một trong, hắn không thích không có việc gì đem át chủ bài bại lộ bên ngoài. Phóng xuất tự nhiên là dùng để dọa người a. Khương Lãng giải thích nói, để Kỳ Băng ngụy trang thành hào môn tiểu thư, Tạ Y Y cùng Hùng Thanh Thanh là thị nữ. Ngươi cùng Nưu Mãnh là hạ nhân, ta là người hộ đạo, toàn nghe thú là tọa kỵ, tiểu hồ ly là sủng vật. Ông. Khương Lãng nhẫn không gian lóe lên, lấy ra một mặt to lớn cờ xí trên đó viết ba chữ to, Tinh Thần Điện. Cái này cờ xí chất liệu rất đặc thù, phía trên ba chữ to cảm giác giống như là có một loại không hiểu lực lượng, cùng Khương gia trên lệnh bài cái kia, Khương, đồng dạng. Tinh Thần Điện. Tạ Y Y liền nhíu mày, tựa hồ nhớ tới cái gì, hỏi, là các ngươi Khương gia phụ thuộc chúa tể cấp thế lực Tinh Thần Điện cờ xí? Ừm. Khương Lãng đem cờ xí treo ở bong tàu bên trên, hắn cười nói ra, cái này cờ xí là hàng thật, có một lần ta cùng Tinh Thần Điện một cái công tử ca đánh cờ thắng, hắn không có huyền thạch cầm cái này trả nợ. Giang Hàn cùng Tạ Y Y liếc nhau, hai người đều có chút im lặng. Hai người này đều là kỳ hoa, một cái là thực có can đảm cho, một cái là thực có can đảm cầm. A Giang Hàn hỏi, chúng ta tự mình đánh Tinh Thần Điện cơ hiệu, như bị Tinh Thần Điện biết, sẽ không đối với các ngươi Khương gia truy chứ? Sợ cái gì? Khương Lãng không quan trọng nói ra, chút chuyện nhỏ này Khương gia gánh vác được, mà lại Vân Mộng các phụ thuộc thất sát phủ phụ thuộc Khương gia, Khương gia phụ thuộc Tinh Thần Điện, chúng ta lúc đầu đều là Tinh Thần Điện người, có phải hay không cái này lý? Giang Hàn sờ lên cái mũi, Khương Lãng đều nói Khương gia chịu đổi, hắn còn có cái gì dễ nói? Tinh Thần Điện là một cái chúa tể cấp thế lực, đánh Tinh Thần Điện cơ hiệu, Khương Lãng ngụy trang thành phá hư cảnh cường giả thì càng giống, bọn hắn cũng sẽ an toàn hơn, dù sao chúa tể cấp thế lực võ giả cũng không dám trêu chọc. Bang bang, Khương Lãng dặn dò, ba người các ngươi khôi phục thân nữ nhi cách ăn mặc, Bang Bang ngươi bịt kín mạng che mặt, Y Y cùng Thanh Thanh mặc vào thị nữ phục sức. Bang Bang ngươi nhớ kỹ, từ giờ trở đi tên của ngươi gọi Linh Vũ, là Tinh Thần Điện điện chủ Thả Thiên Cương tôn nữ. Nếu như tao nộ cường giả, ngươi ít nói chuyện, còn lại sự tình giao cho ta. Loại này giả thần giả quỷ sự tình, Kỳ Băng không có kinh nghiệm, nàng có chút bất an nói ra, ta không được à? Để Y Y giả trang, ta đến giả trang thị nữ. Không. Khương Lãng lắc đầu nói ra, ngươi khí chất lạnh, tốt nhất làm bộ hảo môn tiểu thư. Ngươi cái gì đều không cần nói, liền mang theo mạng che mặt lạnh Bang Bang đứng đấy là được. Tinh Thần Điện Linh Vũ tiểu thư thế nhưng là một cái mỹ nhân tuyệt thế, Cửu Châu đại lục lừng lẫy nổi danh, vô số nam tử trong lòng nữ thần. Ý ý thì không được, nàng tiên thiên điều kiện nhận hạn chế, làm sao diễn đều không giống nữ thần. Ông. Tạ Ý ý thì trong tay to lớn truy đột nhiên ngưng hiện, trên mặt đều là vẻ giận dữ, lại mở ra bạo tẩu hình thức,